Chương 26, hai điều kiện đều đã hoàn toàn thỏa mãn. Lý Mục quay người nhìn lại, chỉ gặp mịt mở trong mưa phùn đứng thẳng một cái thanh bảo cụt một tay thanh niên, hắn tóc dài có chút lộn xộn địa phê khoác lên trên vai, chống rỗng cánh tay phải ống tay áo theo gió nhẹ nhẹ nhàng dập dờn, một thanh hơn trượng trưởng kiếm đeo nghiêng tại sau lưng, nhìn qua tràn đầy kiếm khách khí thế. Lý Mục âm thầm gật đầu, thật sự là một cái dáng vẻ đường đường khí thế bất phàm, tương lai đều có thể. Tốt giao hẹn. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Tô Trần lại nhanh như vậy đã tìm được Sùng Dương kiếm, lại như nhặt được tân sinh xuất hiện ở trước mặt mình, chỉ là bên ngoài hiện lộ cố khí thế này, liền để hắn cảm giác được Tô Trần thực lực nhất định tăng lên không ít. Mà nhất làm cho Lý Mục vui vẻ là, lúc trước hắn khai thác dục cầm cố túng cho siết công phá Tô Trần tâm lý phòng tuyến, hiện tại Tô Trần quả nhiên thực hiện trên Vân Vũ Sơn lời hứa, mới mở miệng liền hiển thị rõ đầu nhập vào chi ý, thật sự là không có bổng phí lúc trước hắn lương khổ thiết kế. Mặt ngoài, Lý Mục trong ánh mắt ngậm lấy mấy phần kinh dị nhưng lại không lộ vẻ như vậy đột ngột, khẽ mỉm cười nói, ngươi thành công tìm được Sùng Dương kiếm. Rõ. Tô Trần trên mặt tràn đầy vẻ vui thích, tại hạ dựa theo điện hạ cho ra lộ tuyến tiến về hoàng thành phía tây, rất nhanh liền tại một đống bên trong phế tích phát hiện thanh kiếm này. Mà lại đúng như là điện hạ lời nói, kiếm này bên trong chứa một đạo thập phần cường đại kiếm linh, chính là mượn đạo này kiếm linh ta mới lấy một lần nữa tạo nên bị đoạn kinh mạch, lại đạt được một sợi tiên tiên kiếm khí. Nghĩ không ra thiên lộc các bên trong ghi chép vậy mà như thế chân thực. Lý Mục lộ ra mấy phần vừa đúng kinh ngạc, nhìn qua thực lực của ngươi cũng tăng lên a. Nắm điện hạ hưng phúc, tại hạ bây giờ đã từ luyện khí sơ kỳ tăng lên tới thông nguyên trung kỳ cảnh giới, mượn Sùng Dương kiếm càng là có thể thi triển ra thông nguyên đỉnh phong cảnh giới thực lực. Tô Trần một mặt kính sợ địa ôm quyền hành lễ, trong mắt hắn Lý Mục đã như tái sinh phụ mẫu vĩ ngạn cao lớn. Lý Mục sau khi nghe xong không khỏi lông mày hơi nhíu, một thanh Sùng Dương kiếm liền để Tô Trần từ luyện khí sơ kỳ tăng lên tới thông nguyên trung kỳ, cái này cũng có chút quá mạnh, không hổ là khí vận chi tử. Nhưng nói trở lại, giao hệ tăng lên là chuyện tốt a, Lý Mục trong lòng nghĩ như thế đến, Tô Trần càng mạnh đối với trước mắt hắn mà nói liền càng có lợi, phải biết căn cứ hắn giải, dưới mắt Diệp Hạo đã đạt đến thông nguyên cảnh giới tu vi, lại đang nhanh chóng tăng lên. Tô Trần bây giờ đã là thông nguyên trung kỳ cảnh giới tu vi, càng có thể phát huy ra thông nguyên đỉnh phong cảnh giới lớn nhất thực lực, đã hơi thắng qua Diệp Hạo một đầu. Mà lại so với Diệp Hạo, Tô Trần cái này chịu đủ ngăn trở sau đó lại quật khởi khí vận chi tử càng có tính bền dẻo, tại cả hai đọ sức bên trong nhất định sẽ buộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Có lá bài này nơi tay, tăng thêm Lý Mục tự có hồi huyết đan cùng chùm phản diện hoàng tỷ ban cho huyền kim bảo giáp, coi như Diệp Hạo xuất thủ Lý Mục cũng hoàn toàn không sợ hãi. Nhìn thấy Tô Trần đối với mình một bộ một mực cung kính bộ dáng, Lý Mục cố ý đem tư thái hạ thấp một điểm lấy đó thân cận, đây cũng là chính ngươi tạo hóa, ta chẳng qua là tiện tay mà thôi. Tô Trần hai mắt lần nữa bị nồng đậm cảm động lấp đầy, tâm hắn nghĩ Tam Điện Hạ giúp mình lớn như thế bận bịu lại không thèm để ý chút nào, như thế trạch tâm nhân hậu người tuyệt không phải thế nhân trong miệng loại kia hạng người vô năng, hắn phi thường đáng giá mình đi theo. Điện hạ trạch tâm nhân hậu, lòng dạ khoáng đạt để cho người ta kính nể, tại hạ có thể đầu nhập vào điện hạ chính là cả đời phúc khí. Tô Trần nhịn không được lần nữa hành lễ. Lý Mục biết Tô Trần trước mắt đã quyết tâm muốn đi theo mình, bất quá lời xã giao còn phải nói hơn hai câu, cũng tốt để Tô Trần càng khăng khăng một mực vì chính mình bán mạng. Hắn khẽ cười nói, đều là huynh đệ bằng hữu, làm gì khách khí như thế. Tô Trần nghe được huynh đệ bằng hữu bốn chữ càng là cảm động không hiểu, hắn vốn cho rằng Lý Mục thân là hoàng tử tất có một chút tanh hôi chi khí, không nghĩ tới lại có mấy phần giang hồ nhân sĩ phong khoáng, cái này khiến hắn đối với Lý Mục kính trọng nhất thời đạt đến đỉnh điểm, hận không thể hiện tại liền vì Lý Mục đi theo làm tùy tùng. Dừng một chút, Tô Trần nói ra, tại hạ tìm tới Sùng Dương kiếm sau trở về, là dự định trước hướng điện hạ quy hàng, sau đó lại về Tô gia muốn cái thuyết pháp, còn xin điện hạ ân chuẩn. Ngươi không thể trở về Tô gia. Lý Mục thanh sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc, lấy Tô Trần thực lực bây giờ, về Tô gia về sau không nhất định có thể giết được Tô Văn Hải, nhưng cũng sẽ không dễ dàng gây kích ở nơi đó, ngược lại sẽ đem sự tình huyên náo càng lớn, đến lúc đó Lý Mục còn thế nào lợi dụng hắn đương một cái dao hẹ tay chân. Tô Trần nhìn thấy Lý Mục đúng là nghiêm túc như thế, hơi có chút sững sờ nói, chẳng lẽ không được sao? Lý Mục dựng thẳng lên hai ngón tay, thứ nhất, việc này vốn là bởi vì ngươi mang về yêu nhân mà lên, coi như người Tô gia muốn giết ngươi cũng có đầy đủ lập được chân lý do, ngươi nếu là trở về báo thù tuyệt đối là vô cớ xuất binh. Thứ hai, Tô gia gia chủ mặc dù trọng thương ngươi, nhưng cũng thay đổi tướng địa trợ giúp ngươi trở nên mạnh hơn, lại hắn cuối cùng vẫn là đối ngươi hạ thủ lưu tình, ngươi như trở về trả thù chính là bất nghĩa. Tô Trần đầu tiên là giật mình, không nghĩ tới mình vào xem lấy một bầu nhiệt huyết muốn lấy thuyết pháp, lại không để ý đến nhiều như vậy trọng yếu phương diện. Chợt hắn lại lộ ra vạn phần vẻ khâm phục, nghĩ thầm Lý Mục thật sự là cân nhắc chu đáo thấy khắc sâu, đi theo dạng này người thật sự là tiền đồ sáng lạ. Hắn thế là nhịn không được ôm quyền hành lễ, điện hạ thật sự là hiểu rõ đại nghĩa. Lý Mục yên lặng mà cười, Tô Trần tâm địa thuần hậu tư tưởng rằng gì, thật đúng là một cái vô cùng tốt lừa dối đối tượng, chí ít từ dưới mắt xem ra, hắn đã bị mình vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay. Hưu một đạo lấp lóe bỗng nhiên ở giữa không trung xuất hiện, thế tới tấn mãnh. Điện hạ cẩn thận. Tô Trần vội vàng lấy ra Sùng Dương kiếm quay người bay ra, thân kiếm phát ra một tiếng hổ khiếu sau hung hăng đánh vào cái kia đạo lấp lóe phía trên đem nó đánh rơi. Tô Trần nhìn thấy nguyên lai đạo này lấp lóe là một mũi tên, bó mũi tên bên trên còn cắm một tờ giấy, thế là hắn vội vàng gỡ xuống tờ giấy. Chỉ gặp trên tờ giấy viết một hàng chữ, kẻ xấu đã đến Đế Đô, đặt chân Vân Lai khách sạn. Kẻ xấu. Tô Trần đọc lấy cái này hai chữ thời điểm ánh mắt có chút tỏa sáng, lại tại trong lúc lơ đãng toát ra căm hận chi sắc, bởi vì hắn đã nhìn ra tờ giấy này là đặc địa đưa cho Lý Mục, hắn cảm thấy Lý Mục chính là chính nghĩa rộng nhân chi sĩ, cho nên cái này cái gọi là kẻ xấu chắc hẳn chính là một cái tà ác địch nhân. Mà hắn đã thực tình địa đầu nhập vào Lý Mục, cái này kẻ xấu tự nhiên cũng liền trở thành địch nhân của hắn. Lý Mục đem Tô Trần thần sắc thu hết vào mắt, trong ánh mắt lộ ra mấy phần sáng ngời chi sắc, cho người ta một loại đại nghĩa lâm nhiên cảm giác, cắn răng nói, những này ác nhân rốt cục xuất hiện. Tối hôm qua rời đi Bách Hoa lâu về sau, Lý Mục liền nghĩ biện pháp có liên lạc tuần thú chỗ thống lĩnh Địch Cường, mệnh lệnh hắn chặt chẽ chằm chằm phòng vào thành người, một khi phát hiện cự kiếm môn người xuất hiện liền lập tức nói cho hắn biết. Điểm này đối với Địch Cường mà nói cũng không phải là việc khó, bởi vì phụ trách thủ vệ cửa thành vốn là tuần thú chỗ người, cự kiếm môn tông chủ và các trưởng lão muốn vào thành khẳng định phải đưa ra thân phận của mình. Dựa theo Lý Mục kế hoạch, lần này đối phó cự kiếm môn người tổng cộng cần hai điều kiện, thứ nhất chính là bọn hắn cụ thể hành tung, thứ hai chính là một cái đủ để chống lại cự kiếm môn tông chủ cao thủ. Tại trong kế hoạch này, tuần thú trôi chỉ phụ trách cung cấp tình báo, để tránh động tĩnh quá lớn gây nên hoài nghi, nhất là đến từ nhị hoàng tử Lý Diễn bên kia hoài nghi. Hiện tại xem ra, hai điều kiện đều đã hoàn toàn thỏa mãn. Về phần vì sao muốn tại trên tờ giấy dùng kẻ xấu thay thế cự kiếm môn tông chủ bọn người, tự nhiên cũng là vì che giấu hai mắt người mê hoặc nghe nhìn, phòng ngừa không cẩn thận bại lộ từ đó xáo trộn Lý Mục kế hoạch. Hiện tại xem ra tờ giấy này đưa đến hiệu quả còn xa không chỉ như vậy, Lý Mục chú ý tới Tô Trần tại niệm đến kẻ xấu hai chữ thường có ý điệu nhấn mạnh, hiển nhiên hai chữ này đã kích phát Tô Trần tiềm ẩn ở trong lòng chính nghĩa cảm giác. Cho nên Lý Mục cố ý làm ra đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, đem Tô Trần trong lòng cất giấu chính nghĩa hỏa trùng triệt để nhóm lửa. Tô Trần quả nhiên có chút kích động, hắn chủ tu kiếm đạo, mà kiếm đạo lấy chiến tăng lên, cần chính là đại lượng thực chiến, hiện tại Lý Mục địch nhân xuất hiện, hắn tự nhiên muốn mượn cơ hội này vừa hiện thân thủ, báo đáp Lý Mục giúp mang theo tri ân. Điện hạ, mời nói cho ta kẻ xấu đến cùng là ai? Tại hạ nhất định toàn lực xuất thủ đối phó bọn hắn. Tô Trần quanh thân tràn ngập cường hành kiếm khí. Bên trên đẩy, mọi người có phiếu khen thưởng đều duy trì một cái đi, còn có mới nhất chương tiết muốn nhanh chóng nhìn, những này đều quan hệ đến về sau có thể hay không tiếp tục đề cử, bái tạ. Chương 27, xuất thủ thật sự là một cái tốt giao hẹn, gấp gáp như vậy chủ động xin đi dễ dàng, nghĩ không cần ngươi cũng khó a. Lý Mục trong lòng cười, thần sắc lại là duy trì lấy vừa rồi đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, bọn hắn chính là cự kiếm môn tông chủ và trưởng lão, mấy người kia bên ngoài đánh lấy chính đạo cơ hiệu, kỳ thực âm thầm cùng ma đạo cấu kết, cực điểm nhân thần cộng vẫn biết gắt. Bản cung cũng là một mực tại sai người tìm hiểu tin tức của bọn hắn, thẳng đến gần nhất mới đào tới ra cự kiếm môn manh mối, không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy đã đến đế đô, ta rất hoài nghi có thể là hướng về phía ta tới. Tô Trần nghe đến đó cũng là một mặt vẻ căm phẫn, tay trái cầm thật chặt, giống như đang cố gắng khống chế lại trong lồng ngực một bầu nhiệt huyết, nhất định là điện hạ ngươi hành động đưa tới chú ý của bọn hắn, cho nên bọn hắn mới đột nhiên đi vào đế đô. Ta nhìn việc này không nên đợi lâu, phải nhanh một chút chu diệt đám này ác đồ. Nhìn thấy Tô Trần như thế lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, Lý Mục trong lòng thật sự là nhịn không được cười to. Đây chính là điển hình khí vận chi tử, bọn hắn nhiệt huyết, xúc động, một khi đắc thế liền có thể vì cái gọi là lý tưởng cùng đạo nghĩa liều lĩnh, đối với Lý Mục tới nói thật sự là quá tốt nắm trong tay. Mắt thấy đối phó cự kiếm môn tông chủ và điều kiện của các trưởng lão đã thành thục, Lý Mục căn cứ có thể nhanh chóng ra tay liền tuyệt không dây dưa dài dòng tín niệm, vuốt cằm nói, vậy bản cung liền cho ngươi cơ hội lần này, đêm nay nghe ta mệnh lệnh làm việc. Rõ. Tô Trần lộ ra thần sắc hưng phấn. Vân Lai khách sạn là đế đô Thượng Dương thành bên trong xếp hạng trước mấy cỡ lớn khách sạn, tọa lạc ở bốn đầu đế đô đại đạo giao hội chỗ. Có thể nói là giao thông tiện lợi khách hàng như mây. Trong đó bộ trang hoàng càng là vô cùng có cấp bậc, mỗi một căn phòng nhỏ đều đầy đủ rộng rãi khí quyển, rất có cỡ lớn phòng xếp đã thị cảm. Bóng đêm đã đủ, bầu trời xám xịt bên trong không thấy trăng sao, cho người ta một loại lạnh ung tùm cùng cảm giác cô đơn. Nhưng Vân Lai khách sạn lầu 2 một gian tên là Trời Cao Nước trong phòng lại là thịt rượu phiêu hương, rất có vài phần náo nhiệt cảm giác. Một chương lớn như vậy bàn tròn bày tại phòng chính giữa, bên cạnh bàn chung ngồi 10 người, chính là đến từ cự kiếm môn tông chủ Chu Thánh Vân cùng Phùng Lâm chờ 9 vị trưởng lão. Bưng chén rượu lên, Chu Thánh Vân liếc nhìn đang ngồi Phùng Lâm bọn hắn, nhẹ nhàng thở dài nói, mấy bạn dặm đường xá một ngày đổi tới, chư vị trưởng lão đều vất vả. Hai ngày trước ngũ trưởng lão Hoàng Sương Trần đột nhiên rời đi tông môn bặt vô âm tín, thẳng đến hôm qua mới đến tin tức nói hắn đã chết tại đế đô, Chu Thánh Vân liền ngay cả bận điệu mang theo còn lại 9 đại trưởng lão xuất phát đến đây Thượng Dương Thành. Đoạn đường này đi được là thật gấp, cho dù là bọn họ đều là tu sĩ võ đạo cũng không nhịn được cảm thấy có chút mỏi mệt, thế là tại làm sơ thu thập về sau Chu Thánh Vân liền điểm một bàn thức ăn ngon, dự định khao một chút mình các trưởng lão. Phùng Lâm cùng lúc đó bưng ly rượu lên nói, ngũ trưởng lão cái chết không phải việc nhỏ, chính là chúng ta cự kiếm môn đại sự, chúng ta thân là bản tông một phần tử tự nhiên tận tâm tận lực. Lại nói có tông chủ làm gương mẫu, chúng ta cũng không có lý do lười biếng a. Chu Thánh Vân nuốt cằm nói hay lắm, vậy chúng ta trước hết làm cái này chén. Tông chủ, mời. Một chén cay rượu vào bụng về sau, Chu Thánh Vân bọn hắn đều trên mặt phát ra nhẹ nhẹ hồng quang, đây là tại lợi dụng thể nội linh khí tiêu mất mùi rượu, đợi cho hồng quang biến mất sau trên mặt mọi người đều lộ ra một tia thoải mái chi ý. Phùng Lâm thay Chu Thánh Vân rót một chén rượu, nói trở lại. Lần này chúng ta như thế không chối từ bất và địa đổi tới đế đô, nhất định phải tra ra sát hại ngũ trưởng lão phía sau màn hắc thủ mới được, nếu không liền uổng phí phen này khổ tâm a. Chu Thánh Vân đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, một đôi kiếm trong mắt cách ra sâm sâm hàn ý, nheo mắt lại lạnh lùng nói, nhị điện hạ ở trong thư đã nói đến rất rõ ràng, hình bộ ngộ tác tại nghiệm thi thời điểm phát hiện ngũ trưởng lão bên trong phi manh tiễn cùng phần cổ vết kiếm trên lệch chí ít thời gian nửa nén hương, mà lại vết kiếm là từ phía sau vạch ra tới, nhìn qua là có người thừa dịp ngũ trưởng lão không sẵn sàng hạ thủ. Nếu là tuần thú chỗ người ra tay, tuyệt đối sẽ không xuất hiện dạng này vết kiếm, cho nên có thể nghĩ ngoại trừ tuần thú chỗ bên ngoài, sát hại ngũ trưởng lão một người khác hoàn toàn. Chúng ta lần này đến đế đô quan trọng nhất chính là bắt được người này, xem hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Phùng Lâm chờ trưởng lão nghe vậy đều yên lặng gật đầu. Phùng Lâm đi theo nói ra, đế đô nước sâu rồng nhiều, thế lực khắp nơi gió nổi mây phun, muốn bắt được sát hại ngũ trưởng lão người tuyệt đối phải tiếp theo phiên khổ công. Chu Thánh Vân chăm chú địa nhăn đầu lông mày, ngón tay nhẹ nhàng địa gõ mặt bàn, trầm giọng nói, chúng ta Cự Kiếm môn mặc dù từ trước đến nay nhị điện hạ có chỗ gặp nhau, nhưng bởi vì tông môn quy mô quá nhỏ một mực không được nhị điện hạ coi trọng. Lần này nhị điện hạ tự mình viết thư tới cũng là chúng ta một cơ hội, chúng ta phải nhanh một chút tra ra đồng thời bắt được hung thủ sau màn, không hưởng công nhị điện hạ coi trọng như thế. Phùng Lâm bọn hắn nghe vậy lần nữa nhẹ gật đầu, bọn hắn cảm thấy nhị điện hạ lần này tự mình ra mặt phong tỏa Hoàng Xương Trần thân phận, đồng thời viết thư cáo chi Hoàng Xương Trần sự tình, chắc hẳn còn có cấp độ càng sâu dự định. Dưới loại tình huống này, bọn hắn lần này tới đến Đế Đô nhân thể tất yếu để Hoàng Xương Trần cái chết tra ra manh mối, cho bản tông một cái công đạo đồng thời, cũng cho nhị điện hạ Lý Diễn một cái công đạo. Hưu ngay tại Chu Thánh Vân cùng Phùng Lâm chờ chuẩn bị lần nữa nâng chén uống lúc, ngoài cửa sổ đột nhiên xuyên thấu vào một đạo quá sức sắc bén khí tức. Vân Lai khách sạn cửa sổ đều là dán thượng đẳng trúc miệt giấy, giấy chất khinh bạc trong suốt nhưng tính bền dẻo cực cao, tùy tiện không thể xé mở. Nhưng đạo này khí tức xuất hiện về sau, phòng trên cửa sổ tất cả trúc miệt giấy lại một nháy mắt xé rách, liền như là nguyên bản bằng phẳng mặt băng bị đánh mở, lập tức nứt ra mấy chục đạo vết rách. Kiếm khí. Cự Kiếm môn cũng là chủ tu kiếm đạo tông môn, Chu Thánh Vân thân là một tông chi chủ đã có không tầm thường kiếm đạo tạo nghệ, trong nháy mắt liền đánh giá ra cỗ này đánh tới khí tức chính là kiếm khí. Oeng. Một tiếng, Chu Thánh Vân cùng Phùng Lâm chờ tất cả mọi người linh khí nổ tung, đem ở giữa cái bàn chấn động đến phấn vỡ nát nát, nguyên bản để ở trên bàn chén ngọn cũng là khoảnh khắc hóa thành một biển. Phốc phốc. Một tiếng, kiếm quang xuyên thấu cửa sổ bắn vào, hóa thành một thanh dài nửa trượng màu xanh lợi kiếm, thanh quang lấp lánh ở giữa lấy cực nhanh tốc độ đâm về Chu Thánh Vân. Chu Thánh Vân trong lòng bàn tay hội tụ một cỗ linh khí hung ác đập vào lợi kiếm phía trên, đem kiếm đánh rất sau cả giận nói, hạng giá áo túi cơm vậy mà đánh lén. Phùng Lâm trầm giọng nói, tông chủ, người đánh lén này cố gắng liền cùng sát hại ngũ trưởng lao phía sau màn hắc thủ có quan hệ. Ừm. Chu Thánh Vân vừa rồi tại trước tiên liền nghĩ đến điểm này, có thể vào lúc này đột nhiên ra tay với bọn họ, ngoại trừ sát hại ngũ trưởng lao thế lực bên ngoài tuyệt đối không có người khác. Quanh người hắn linh khí nhất bạo liền bỏ tới trước cửa sổ, nhìn thấy chính đối cửa sổ một con đường bên trên đang có một cái bóng đen cực tốc hướng nơi xa chạy thủ mạng. Đuổi theo cho ta, bắt lấy hắn. Chu Thánh Vân vội vàng mang theo Phùng Lâm bọn người xông ra Vân Lai khách sạn, một đường ngự phong đi nhanh, rất nhanh liền khoảng cách cái kia xuất thủ bóng đen không đủ trăm trượng. Bất quá ngay tại Chu Thánh Vân bọn hắn tăng tốc đuổi theo lúc, cái bóng đen kia lại cũng đi theo tăng tốc, rất nhanh liền dẫn Chu Thánh Vân bọn hắn đi nhanh mấy trăm dặm đi tới Thượng Dương thành thành bắc. Mắt thấy bóng đen khoảng cách thành bắc tường thành không đủ 10 trượng, Chu Thánh Vân bọn hắn lo lắng bóng đen chạy đi về sau núi cao nước xa càng khó truy tung, thế là nhao nhao sử xuất toàn lực bắn gọn, bất đắc dĩ vẫn là bị bóng đen vượt lên trước một bước thuận tường thành trốn ra hoàn thành. Chu Thánh Vân trong lòng bọn họ 10 phần nổi nóng, mang theo tức giận nhao nhao địa ngự phong mà lên đi theo sông ra hoàng thành, toàn bẹn không có chú ý tới đoạn đường này đi được quá mức thông thuận, đến mức không nhìn thấy một tuần thú chỗ vệ binh ra ngăn cản. Chương 28, nhân vật chính khí chẳng để Chu Thánh Vân bọn hắn cảm thấy may mắn chính là, tại sông ra hoàng thành sau bọn hắn ý nguyên đối bóng đen duy trì đối sát không buông trạng thái, Chu Thánh Vân cố ý lưu tâm lấy bóng đen, phát hiện bóng đen là thật bất lực hất ra mình cùng các trưởng lão, lúc này mới yên tâm lớn mật địa một đường càng không ngừng truy tung xuống dưới. Đoạn đường này đi nhanh rất nhanh chính là trăm dặm, sẽ khoan hồng khoát đại lộ đi vào đến đường hẹp quanh co bên trong, tiếp lấy đi vào một mảnh lớn như vậy thúy trúc trong rừng. Hắn không đường có thể đi. Chu Thánh Vân cảm giác bóng đen có chút hoảng hốt chạy vừa địa xông vào thúy trúc rừng, mà rậm rạp cây trúc hiển nhiên đối bóng đen tiến lên lộ tuyến tạo thành cách trở, dẫn đến tốc độ của hắn yếu bất không ít. Lúc trước sách phía dưới, Chu Thánh Vân cho Phùng Lâm trợ trưởng lão đưa một ánh mắt, để bọn hắn từ khía cạnh bọc đánh, quả nhiên rất nhanh liền đem bóng đen vây vào giữa. Phùng Lâm lấy ra trường kiếm của mình giận mà chỉ về bóng đen, nói: "Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn đánh lén chúng ta tông chủ?" Bọn hắn nhìn thấy bóng đen cánh tay phải ống tay áo trống rỗng địa lơ lửng giữa không trung, trên mặt đeo một trương mặt nạ không phân biệt chân dung, nhưng sau lưng đeo nghiêng lấy một thanh dài hơn một trượng kiếm ngược lại là nhìn qua khí thế phi phàm. Tổng thể tới nói cả người có một loại thần bí khó lường cao thủ cảm giác, mà cái bóng đen này chính là Tô Trần. Cân nhắc đến hắn đã cùng Tô gia kết xuống không hiểu chi oán, hơn nữa lúc ấy tại trên cầu bị rất nhiều người thấy được hắn bị tay cụt một màn, tất cả Lý Mục liền hảo tâm đề nghị hắn không muốn tùy ý xuất đầu lộ diện. Tô Trần cảm thấy Lý Mục là thật tâm thay mình cân nhắc, bởi vậy liền cho mình đeo một bộ mặt nạ. Mà dựa theo Lý Mục kế hoạch, Tô Trần đêm nay muốn áp dụng dẫn xà xuất động biện pháp đem Chu Thánh Vân bọn người dẫn xuất hoàng thành động thủ, bởi vì Lý Mục đã sớm cùng tuần thú chỗ thống lĩnh địch cương bắt chuyện qua, cho nên dọc theo con đường này thông suốt không trở ngại. Tô Trần có chậm có nhanh địa biến lấy tiến lên tiết tấu, cực đại mê hoặc Chu Thánh Vân bọn hắn, thuận lợi mà đem bọn hắn dẫn tới mảnh này thúy trúc rừng. Về phần vì sao muốn lựa chọn thúy trúc rừng, đây cũng là Lý Mục thiết kế tỉ mỉ kết quả. Tô Trần lạnh lùng liếc nhìn Chu Thánh Vân bọn hắn, trong giọng nói có mấy phần kiệt ngạo hương vị, yên tâm, sau đó nhất định sẽ làm cho các ngươi chết được minh bạch. Ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Phùng Lâm quanh thân linh khí nhất bạo liền muốn động thủ. Hắn thân là Cự Kiếm môn đại trưởng lão tu vi tự nhiên không thấp, cũng là thông nguyên đỉnh phong cảnh giới, mà lại sớm đã đem bản tông tuyển học dung hội quán thông, kiếm thuật tạo nghệ thẳng bức tông chủ Chu Thánh Vân. Hô không đợi Phùng Lâm xuất thủ, thúy trúc trong rừng liền nổi lên một đạo thâm trầm gió. Âm phong thổi qua, chập chờn đến lá trúc rì rào rung động, vị dị chính là những cái kia lúc đầu thanh thanh giòn giòn lá trúc lại đồng thời rớt xuống, tại âm phong tác dụng dưới bao đoàn hỗn hợp ở cùng nhau, hình thành từng chuôi trường kiếm bộ dáng. Lúc này thúy trúc rừng âm phong không còn đơn thuần rét lạnh, mà là tản mát ra bức người nhuệ khí. Đạo này nhuệ khí cùng Chu Thánh Vân bọn hắn tại Vân Lai khách sạn bên trong cảm nhận được giống nhau như lúc. Nói cách khác bọn hắn người đã ở tại kiếm khí trong vòng đây. Là trận pháp. sâu kín dưới bóng đêm, thúy trúc lâm thanh thúy cây trúc bao phủ tại một đạo u ám quang mang bên trong. Đạo tia sáng này mặc dù tương đối mỏng manh, nhưng cũng có thể rõ ràng thấy rõ ràng nó cùng cảnh vật chung quanh giới hạn. Đây chính là trận pháp. Tô Trần cười lạnh nói, không sai, chính là trận pháp. Hảo hảo chịu chết đi. Tô Trần không hổ là tiềm ẩn tại Tô gia một cái khí vận chi tử. Hắn chẳng những có được tại kiếm đạo một đường phi thăng thành rồng siêu cường tiềm lực, càng là khi lấy được sủng dương kiếm tái tạo kinh mạch về sau một đêm ngộ tính các gọi, vậy mà lĩnh ngộ Tô gia mạnh nhất một cái kiếm đạo trận pháp, Bát Phương kiếm trận. Cái kiếm trận này chính là từ Tô gia lão tổ sáng tạo, mỗi một thời đại Tô gia người đều có thể quan sát học tập, bất quá có thể hay không học được vậy liền đều xem cá nhân thiên phú. Tại bị Tô Văn Hải phế bỏ tu vi gãy mất cánh tay trước đó, Tô Trần thiên phú như Minh Châu bị long đong thường thường không có gì lạ, một mực không thể lĩnh ngộ Bát Phương kiếm trận chân nghĩa. Về sau nhân họa đắc phúc, hắn gặp Lý Mục cái này quý nhân, chẳng những nhận được sủng dương kiếm càng là ngộ tính mở rộng, tự mình tìm tòi ra Bát Phương kiếm trận bảy trận chi pháp. Vì hướng Lý Mục chứng minh mình chân thành, hắn đặc địa đem việc này nói cho Lý Mục, nhưng mà hắn cũng không biết đây hết thảy đã sớm tại Lý Mục trong lòng bàn tay. Lý Mục cũng không có hướng Tô Trần bại lộ mình đã sớm biết hắn ngộ tính mở rộng biết trận pháp sự tình, mà là thuận nước đẩy thuyền địa để Tô Trần đem Chu Thánh Vân bọn hắn dẫn tới ngoài thành Thúy Trúc rừng, sau đó lại khởi động Bát Phương kiếm trận. Về phần vì sao lựa chọn Thúy Trúc rừng, tự nhiên là bởi vì Thúy Trúc rừng chiếm cứ thiên địa Bát Phương chi vị, hội tụ thiên địa Bát Phương linh khí, mà lại lá trúc hình như lợi kiếm có sắc bén chi thế, là cái rất không tệ bố trí kiếm trận địa phương. Hiu 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 tại Tô Trần thôi động dưới, linh khí hóa thành sắc bén kiếm khí, lôi cuốn lấy dung hội thành kiếm lá trúc tại phương viên trong phạm vi 10 trượng bay múa, bọn chúng rất tự giác tránh đi Tô Trần, nhưng là phi thường tình chuẩn địa bắn về phía Chu Thánh Vân bọn hắn. Chu Thánh Vân lấy ra mình linh kiếm hét lớn một tiếng, các ngươi cùng ta cùng một chỗ công hướng cùng một địa phương phá giải trận này. Hắn mặc dù không quen trận pháp, nhưng cũng có thể nhìn ra được Tô Trần bày ra cái này Bát Phương kiếm trận chủ yếu vẫn là dựa vào Thúy Trúc rừng hội tụ tiên tiên linh khí. Mà Thúy Trúc rừng dù sao chỉ là một cái địa phương nhỏ, tăng thêm Tô Trần tu vi cũng không phải cao đến không hợp thói thường, cho nên bọn hắn chỉ cần tề lực công hướng một chỗ vẫn là có rất lớn khả năng phá giải trận này. Đợi đến phá mất trận pháp sau lại đến vây công Tô Trần, vậy căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Làm ta là bài trí sao? Tô Trần cười lạnh một tiếng, quanh thân linh khí nhất bạo, tay trái cầm kiếm lấy 10 phần bá đạo phương thức đâm về phía Chu Thánh Vân. Lăng Vân kiếm pháp. Cảm nhận được kiếm khí bén nhọn đánh tới, Chu Thánh Vân cũng không dám lãnh đạo, vội vàng điều động mạnh nhất chân nguyên quay người phản công hướng Tô Trần. Thiên Phong kiếm quyết. Chu Thánh Vân linh kiếm phát ra một tiếng chấn động phương viên 10 trượng tiếng hổ gầm, nghiền nát một mảng lớn thúy trúc, hung ác bổ về phía Tô Trần náo đỉnh. Nhưng là hắn đánh giá thấp Tô Trần linh hoạt, chỉ gặp Tô Trần thân hình bạo nhưng lóe lên liền hướng bên cạnh bay ra một trượng, cổ tay trái thuận thế bốn éo đem sủng dương kiếm nhắm ngay Phùng Lâm. Lúc này Phùng Lâm đang cùng còn lại các trưởng lão cộng đồng chống cự Bát Phương trong kiếm trận lá trúc phi kiếm, căn bản không ngờ tới tại Chu Thánh Vân xuất thủ tình huống dưới Tô Trần còn có thể đi vào phía sau mình, tại cảm giác được phía sau một đạo rét lạnh ý lạnh đánh tới về sau, hắn liền vội vàng xoay người muốn trốn tránh, nhưng Tô Trần sủng dương kiếm bỗng nhiên kiếm quang lóe lên, tuôn ra một đạo quá sức nồng đậm kiếm quang xuyên thấu phía sau lưng của hắn. Thiên Tiên kiếm khí. Cảm nhận được đạo kiếm khí này cường độ, Chu Thánh Vân cùng còn lại 8 đại trưởng lão đều kinh ngạc giật mình. Bọn hắn phát giác Tô Trần tu vi tại thông nguyên trung kỳ cảnh giới, vốn cho rằng Tô Trần đã là cá trong chậu, nào nghĩ tới Tô Trần có thể phóng xuất ra mạnh mẽ như vậy tiên tiên kiếm khí, cái này khiến bọn hắn ý thức được trước đó quá mức đánh giá thấp Tô Trần. Tô Trần biết ở trong sân chỉ có Chu Thánh Vân cùng Phùng Lâm tu vi cao hơn chính mình, chính là thông nguyên đỉnh phong cảnh giới, cho nên hắn mới giả thoáng một thương mê hoặc Chu Thánh Vân, tiếp lấy xuất kỳ bất ý đánh lén Phùng Lâm. Hiện tại xem ra một chiêu này quả nhiên 10 phần có hiệu quả, mà giải quyết một cái thông nguyên đỉnh phong cảnh giới cường địch về sau, hắn tiếp xuống áp lực sẽ giảm nhỏ rất nhiều. Lăng Vân kiếm pháp. Tô Trần thừa thắng xông lên, lần này chủ động phóng tới còn lại 8 đại trưởng lão, trong tay trái sủng dương kiếm kiếm khí liệt liệt mà lên, gợi lên lấy hắn trường bào màu xanh tung bay, càng là gợi lên cánh tay phải ống tay áo kịch liệt bay lên, tại kiếm quang chiếu dọi xuống rất có một loại ngoài ta còn ai khí thế, nhân vật chính khí chẳng hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Muốn chết. Tô Trần lấy vậy một cái 8 cử chỉ cực đại chọc giận còn lại 8 đại trưởng lão, bọn hắn tất cả đều cắn răng nghiến lợi cầm kiếm mà lên, muốn lấy xuống lại phương thức quần công Tô Trần, song khi bọn hắn tiếp cận Tô Trần phương viên nửa trượng bên trong sau đều mánh kinh. Tô Trần bạo giống một tiếng, thể nội linh khí không muốn sống đồng dạng địa phóng xuất ra, linh khí nồng nặc cùng sùng dương kiếm kịch liệt dung hợp lại cùng nhau, rất có một loại nhân kiếm hợp nhất khí thế, mà Tô Trần khí tức cũng trong nháy mắt tăng lên điên cuồng đến thông nguyên đỉnh phong cảnh giới. Nguyên điệu tăng cường. Đây là 8 đại trưởng lão thậm chí Chu Thánh Vân cũng không nghĩ tới. Đến giờ phút này bọn hắn mới đột nhiên phát giác Tô Trần trong tay sùng dương kiếm là bực nào cường hãn, bởi vì chính là sùng dương kiếm tiên tiên kiếm khí trả lại Tô Trần, để hắn lợi dụng cái này cường hành kiếm khí đem thực lực của mình một nháy mắt tăng lên một cái cấp độ. Xoẹt. Sùng dương kiếm ánh kiếm màu xanh tại thúy trúc trong rừng bạch ra một đạo sáng tỏ mà mỹ quan vòng tròn, hồ quang khuyết tán cuối cùng chính là 8 đại trưởng lao thân thể. Tại một mảnh thảm liệt giữa tiếng kêu gào thê thảm, 8 đại trưởng lão ngực đồng thời trung kiếm, bị Tô Trần một kiếm đánh rơi trên mặt đất. Chương 29, Thiên kiếm lệnh sùng dương kiếm chính là hạ phẩm bảo khí, ẩn chứa trong đó trước thiên kiếm linh bị Tô Trần sau khi hấp thu, có thể thông qua linh khí chuyển hóa làm phi thường sắc bén tiên thiên kiếm khí. Tiên thiên kiếm khí so với phổ thông kiếm khí cái kia uy lực liền lớn hơn nhiều, một kiếm này xuống dưới 8 đại trưởng lão phàm thân nhục thể căn bản ngăn không được, sắc bén kiếm khí chẳng những phá vỡ da thịt của bọn họ, càng là xâm nhập thể nội thương tới đến phế phủ. Nói cách khác, Tô Trần một kiếm này trực tiếp bị thương nặng 8 đại trưởng lão. Chu Thánh Vân quả thực bị Tô Trần một kiếm này cho cả kinh không được, nhưng là mắt thấy 8 đại trưởng lão bị trọng thương rơi vào trong kiếm trận, hắn cũng không lo được lại do dự, còn lại duy nhất ý nghĩ liền là mau chóng giết Tô Trần, phá giải kiếm trận cứu vớt mình cùng tám đại trưởng lão. Bất quá Chu Thánh Vân hiển nhiên đánh giá thấp Tô Trần đáng sợ, mặc dù bản thân hắn chính là thông nguyên đỉnh phong cảnh giới, so với Tô Trần đến hơi cao ra một đầu, nhưng ở một phen kịch liệt ác chiến về sau hắn phát hiện Tô Trần càng đánh càng mạnh, thể nội chân nguyên tựa như lấy không hết, mà hắn lại là càng ngày càng có mềm nhũn chi thế. Tại loại này lên kia xuống tình huống dưới, Chu Thánh Vân cuối cùng bởi vì thể lực tiêu hao quá nhiều mà lộ ra lớn sơ hở, bị Tô Trần một kiếm xuyên thấu ngực phải, mang theo vạn phần thống khổ nặng nề mà ngã xuống đất. Một đạo kiếm quang chiếu sáng Chu Thánh Vân hai mắt, để hắn phảng phất nhìn thấy tử thần giáng lâm, thân thể có chút run rẩy lên. Tâm hắn có không cam lòng hét lớn một tiếng, chúng ta cự kiếm môn cùng ngươi đến cùng có gì thù hận, vì sao muốn trước hết giết ngũ trưởng lão lại giết chúng ta? Mặc dù tỉnh ngộ đến hơi trễ, Chu Thánh Vân vẫn là rốt cục ngộ ra đêm nay tao ngộ hết thảy đều là một trận thiết kế tỉ mỉ cả bấy. Nhưng cự kiếm môn tại trong hoàng thành cũng không tự định, coi như cùng nhị hoàng tử dựa vào tuyến, nhưng bởi vì bản tông quy mô nhỏ mà cũng không đến nhị hoàng tử coi trọng, chỉ sợ nhị hoàng tử tốc địch nhóm cũng sẽ không đối cự kiếm môn phí sức như thế địa xuất thủ. Khả năng duy nhất là Hoàng Xương Trần tiến cung hành thích đối tượng xuất thủ, nhưng Chu Thánh Vân đối Hoàng Xương Trần hiểu rõ, hắn biết Hoàng Xương Trần tại trong hoàng cung cũng đều chung mang trời cửu nhân, Hoàng Xương Trần như thế nào lại liều chết tiến cung hành thích. Quá nhiều vấn đề tại Chu Thánh Vân trong lòng chợt lóe lên, để hắn cảm giác được mình thật sự là không hiểu thấu xa vào đến một trận kinh thiên âm mưu cùng trong cơn cảnh. Tô Trần rơi trên mặt đất, tay trái cầm kiếm mà đứng một bộ trưởng khống toàn cục khí thế, bất quá tại mở miệng lúc ngữ khí của hắn rõ ràng trở nên cung kính, vấn đề này vẫn là mời Tam Điện hạ trả lời đi. Tô Trần cảm giác được Chu Thánh Vân khí tức của bọn hắn đều suy giảm hơn phân nửa, lấy năng lực của hắn nhắm mắt lại đều có thể đem bọn hắn trong nháy mắt giết sạch, cho nên hắn thu lại bát phương kiếm trận, bảo trì lăng lệ mà nhạy cảm tư thái coi chừng Chu Thánh Vân bọn hắn. Tam Điện hạ. Chu Thánh Vân cùng tám các đại trưởng lão trong lòng đồng thời đọc lấy xưng hô thế này, diện mục biểu lộ cũng là lạ thường nhất trí tràn ngập vẻ chấn động. Cái kia bị toàn bộ đại yến quốc người dẫn mỉm cười nói lãnh cung hoàng tử, đúng là trận này âm mưu phía sau màn hát thủ. Nhưng là hắn ở tại bên ngoài hoàng cung, ngũ trưởng lão đến hoàng cung hành thích cùng hắn có liên can gì? Chu Thánh Vân bọn hắn không kịp nghĩ nhiều, liền thấy phía trước thúy trúc bụi bên trong đi tới một cái nam tử áo trắng. Xanh cây cây trúc tại bóng đêm phủ lên hạ hiện ra màu xanh sẫm, nam tử áo trắng tại một mảnh màu xanh sẫm bên trong là như thế loa mắt, khí chất là như thế nho nhã, cái này cùng Chu Thánh Vân trong lòng bọn họ bên trong cái kiêng nghèo túng hoàng tử hình tượng hoàn toàn một trời một vực. Lý Mục đêm nay xem như thấy được khí vận chi tử uy lực chân chính, Tô Trần chẳng những bày ra hết sức lợi hại bắt phương kiếm trận, càng là lấy một đối chín, tại sinh tử một đường chiến đấu bên trong bộc phát ra cực mạnh tiềm lực, một kiếm trọng thương tám đại trưởng lão. Lại về sau đánh cho cự kiếm môn tông chủ không hề có lực hoàn thủ, bực này hung hãn phong cách chiến đấu hoàn toàn chính là thỏa thỏa nhân vật chính mô bản. Nghĩ đến đem dạng này người đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, Lý Mục trong lòng liền không nhịn được thoải mái cảm giác liên tục, ăn no thỏa mãn. Đương nhiên những tâm tình này không thể biểu hiện ra ngoài, Lý Mục y nguyên duy trì nho nhã bình thản phong cách, nhìn Tô Trần một chút, làm không tệ. Tô Trần một lòng muốn tại Lý Mục trước mặt biểu hiện mình, lấy được Lý Mục tin cậy. Nghe được Lý Mục tán dương sau lộ ra rất là vui vẻ, hắn cảm thấy mình một bầu nhiệt huyết cuối cùng là có chỗ ký thác. Chu Thánh Vân có chút kiêng kỵ ngưỡng vọng Lý Mục, mặc dù không cảm giác được Lý Mục khí tức, nhưng Chu Thánh Vân cảm thấy có thể có được Tô Trần loại này thủ hạ, Lý Mục tất nhiên có phi thường thủ đoạn lợi hại. Nhưng đây không phải hắn phải nốt chú địa phương, hắn chỉ muốn biết mình cùng các trưởng lao đến cùng chỗ nào đắc tội Lý Mục, thế là hắn hỏi, Tam Điện Hạ, vì sao đối với chúng ta như vậy? Đương nhiên là bởi vì các ngươi muốn tới đế đô điều tra Hoàng Xương Trần nguyên nhân cái chết, đã cực đại uy hiếp đến ta không muốn chết, kia chết chỉ có thể là các ngươi. Lý Mục đương nhiên sẽ không đem lời trong lòng nói ra, chỉ lãnh đạm địa nói ra, các ngươi cùng Ma Tông cấu kết, chết chưa hết tội. Người đánh giám. Chúng ta cự kiếm môn mặc dù quy mô nhỏ, nhưng cũng là nhất đại chính đạo tông môn, há có thể cùng Ma Tông cấu kết cùng một chỗ. Chu Thánh Vân tức giận đến kém chút thổ huyết, nếu không phải bị trọng thương, hắn thật sự là hận không thể đứng dậy một bàn tay chụp chết Lý Mục. Hắn hiểu được, Lý Mục đây chính là muốn gán tội cho người khác, lời gì đều nói được. Lý Mục thần sắc bất động, trên đời này người xấu cũng sẽ không thừa nhận mình là người xấu. Thân ở đại yến quốc tranh đấu vòng xoáy bên trong, Lý Mục như là đã chọn một bên đứng, như vậy thì phải vận dụng hết thể cố gắng đến bảo vệ mình, đối phó địch nhân. Cự kiếm môn hiện tại đã đối với hắn tạo thành uy hiếp, lại càng là nhị hoàng tử Lý Diễn thủ hạ nênh bớt, Lý Mục như là đã đạt được đem bọn hắn triệt để giết chết cơ hội liền sẽ không bỏ lỡ. Một câu nói kia vô cùng vô lại nhưng là rất hữu hiệu, tháng qua thiên ngôn vạn ngữ giải thích, trực tiếp đem Chu Thánh Vân bọn hắn cùng Ma Tông cấu kết sự tình đứng yên chết rồi. Đương nhiên Lý Mục nói như vậy chính là vì lợi dụng Tô Trần, để hắn không cố kỵ gì địa trở thành trong tay mình lợi kiếm. Phốc phốc. Chu Thánh Vân lần này là thật bị Lý Mục khí đến thổ huyết, hắn tối nay xem như lĩnh giáo đến Lý Mục tâm cơ ngoan độc thâm trầm cùng xảo ngôn thiện biện, câu nói này nói ra về sau, hắn thật sự là moi tim đào lá gan đều không thể chứng minh sự trong sạch của mình. Chỉ là Chu Thánh Vân cùng hắn các trưởng lão đến bây giờ đều không có hiểu rõ một sự kiện, đó chính là Lý Mục vì sao như thế đối đãi bọn hắn. Bất quá bọn hắn lại không cơ hội mở miệng đặt câu hỏi, bởi vì Tô Trần tại Lý Mục ra hiệu hạ độc thủ, mấy đạo kiếm quang tại thúy trúc trong rừng hiện lên về sau, Chu Thánh Vân bọn hắn liền trở thành bùn đen thổ chi bên trên từng cỗ thi thể lạnh lẽo. Tô Trần trong mắt y nguyên lóe ra chính nghĩa và mang, không có chút nào thương hại nhìn xem Chu Thánh Vân thi thể của bọn hắn, hơi có vẻ tức giận nói, một bang ma tông đồng lõa, chết không có gì đáng tiếc. Lý Mục trong lòng im ắng mà cười, thật sự là một gốc có giác ngộ giao hẹn, về sau có rất nhiều cơ hội hảo hảo thu hoạch ngươi. Hắn sau đó chỉ nói với Chu Thánh Vân, trên người người này có một tấm lệnh bài, giúp ta mang tới đi. Đêm nay sở dĩ đi theo Tô Trần đến đây thúy trúc rừng, Lý Mục mục đích chính yếu nhất chính là Chu Thánh Vân trong ngực kia một tấm lệnh bài. Này lệnh bài tên là Thiên Kiếm Lệnh, chính là cự kiếm môn từ tổ sư ra một đời truyền thừa tín vật, từ trước chỉ có tông chủ có thể nắm giữ, đồng thời dùng nó đến hiệu triệu toàn tông cửa người. Mà căn cứ nguyên tắc ghi chép, cự kiếm môn mặc dù quy mô không lớn, lại tại ngày sau nhị hoàng tử Lý Diễn cùng Lý Vân Nguyệt trong tranh đấu phát huy một chút tác dụng. Cho nên hiện tại cướp đi bọn hắn Thiên Kiếm Lệnh, tương đương với triệt để đem cự kiếm môn biến thành một đống vụn cát, cũng coi là chặt đứt Lý Diễn một đầu xúc giác. Đương Tô Trần đem Thiên Kiếm Lệnh giao cho Lý Mục trên tay lúc, hệ thống nhắc nhở cũng xác nhận Lý Mục chiêu này hoàn toàn chính xác lên hiệu quả. Người cướp đi cự kiếm môn Thiên Kiếm Lệnh, dẫn đến tiếp sau kịch bản phát sinh cải biến, ban thưởng 80 kịch bản điểm. Chương 30, nhất tiễn xong điêu hệ thống nhắc nhở tin tức để Lý Mục lông mày hơi nhíu, lại là 80 kịch bản điểm. Nhớ ngày đó cùng Trùm Phản Diện Hoàng Tỷ sơ bộ đạt thành ý hướng hợp tác lúc, hệ thống mới phần thưởng 100 kịch bản điểm, hắn ngược lại là không nghĩ tới lần này mượn Tô Trần chi thủ giết cự kiếm môn tông chủ và các trưởng lão, lại sẽ có được nhiều như vậy kịch bản điểm. Suy nghĩ kỹ một chút, Lý Mục cuối cùng là rõ ràng một chút hệ thống quy luật, đó chính là cùng Lý Vân Nguyệt cái này Trùm Phản Diện Hoàng Tỷ có liên quan kịch bản ban thưởng sẽ nhiều hơn một chút, tỉ như nói trước đó đạt thành sơ bộ hợp tác, cùng hiện tại chu sát cự kiếm môn một đám người. Bởi vì cự kiếm môn người tại ngày sau cũng là uy hiếp được Lý Vân Nguyệt một cỗ lực lượng, hiện tại Lý Mục sớm đem bọn hắn cho diệt trừ, tự nhiên cũng là biến tướng địa giúp Lý Vân Nguyệt diệt trừ địch nhân. Nghĩ như vậy, cái này sóng ban thưởng thật sự là cho đương nhiên. Xác nhận Chu Thánh Vân đám người đã đều chết hết thấu về sau, Lý Mục than nhẹ một tiếng, cuối cùng là giải quyết đám này mà tông đồng lõa, bất quá cự kiếm môn những người khác là vô tội, ta ngược lại thật ra rất lo lắng bọn hắn lại nhận liên lụy. Tô Trần cảm thấy thật là đạo lý này, cự kiếm môn tông chủ và các trưởng lão cùng ma tông cấu kết, thì tương đương với đem cự kiếm môn bại lộ tại ma tông trước mặt, hiện tại bọn hắn chết rồi, nếu là ma tông có ý khác, chẳng phải là sẽ thương tổn đến cự kiếm môn những người khác. Tô Trần nhịn không được hỏi, điện hạ, vậy chúng ta nên làm cái gì? Các loại chính là ngươi câu nói này. Lý Mục đã sớm ở trong lòng làm xong tiếp xuống dự định, bất quá hắn thấy bất cứ chuyện gì đều muốn nước chảy thành sông không thể lột, cho nên dẫn đạo Tô Trần tự chủ tiến hành suy nghĩ phi thường có cần phải, bởi vì hắn kế tiếp còn cần lợi dụng Tô Trần đi làm một sự kiện. Thế là hắn nói ra, ta cảm thấy biện pháp tốt nhất là ngươi lặng lẽ đem đám người này tin chết đưa đến cự kiếm môn, không cần nhiều lời, bọn hắn tự sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Bây giờ Thiên Kiếm Lệnh bị Lý Mục đặt ở hệ thống thanh vật phẩm bên trong, coi như Thiên Vương lão tử tới đều đoạt không đi. Cự kiếm môn tại tông chủ và các trưởng lão sau khi chết tất nhiên là năm bè bảy mảng, chỉ cần đem tin tức truyền trở về, vậy cái này tông môn khoảng cách sụp đổ cũng không xa. Cùng lúc đó, đem cự kiếm môn tông chủ và trưởng lão tin chết lan rộng ra ngoài, cũng coi là đối nhị hoàng tử Lý Diễn một lần đả kích. Lý Diễn tự cao mình là hoàng tử lại võ đạo thiên phú xuất chúng, những năm gần đây không ít kết giao võ đạo tông môn nhóm thế lực, nói là kết giao, kỳ thật chính là biến tướng địa cho bọn hắn làm chỗ dựa. Hiện tại cự kiếm môn ra bực này đại sự, hắn lần này là ăn chắc thuốc đắng, chỉ có thể cứng rắn nuốt cái này miệng đắng chát. Điện hạ yên tâm, ta nhất định làm được. Tô Trần cảm thấy Lý Mục thật sự là biết được đại nghĩa, thương hại vô tội, lại làm việc nghĩ sâu tính kỹ, tại dưới tay hắn làm việc xác thực để cho người ta rất cảm thấy an tâm. Lý Mục cười cười, để Tô Trần hộ tống mình sau khi vào thành, hắn nói cho Tô Trần cự kiếm môn đại khái địa chỉ, sau đó liền để Tô Trần xuất phát. Hương Thánh Điện chính là nhị hoàng tử Lý Diễn ở cung điện, liên tiếp hoàng cung, tọa lạc ở hoàng cung tây nam phương hướng, cung điện mặt phía bắc lân cận nước, còn lại ba mặt đều là hoàng thành đường cái, có thể nói là ở vào pháo hoa phồn hoa hoàng kim khu vực. Về phần cung điện kiến trúc cũng là hiển thị rõ xa hoa trắng lệ, để lộ ra nồng đậm hoàng gia khí phái, đồng thời cũng có thể làm cho người khác sâu cảm nhận được đương đại quốc quân đối với nhị hoàng tử sủng ái cùng coi trọng. Rõ ràng mặt trời rực rỡ chiếu xuống, rơi vào Hưng Thánh Điện trong hậu viện, để bên trong một ngọn cây cọng cỏ nhất sơn nhất thủy đều nhiễm lên ngân bạch hào quang, bất quá cho dù là trắng bệnh ánh nắng đều không che giấu được kia từng đạo lấp lóe hình cung bạch quang. Xoát 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 đao quang như hồng, mãnh liệt đao khí càng là tại yên tĩnh trong không khí nhấc lên từng đạo sóng gió, để canh giữ ở tường viện bên cạnh những thị nữ kia cùng bọn thái giám đều lộ ra kiêng kỵ thần sắc khẩn trương, nhao nhao không tự chủ được hướng về sau mặt thối lui. Dù là biết rõ thối lui đến bên tường vẫn là không nhịn được đem thân thể hướng trên tường dán vừa kề sát, sợ bị cái kia đáng sợ đao khí làm bị thương. Hậu viện chính giữa, một người mặc xanh đen sắc võ phục thanh niên anh tuấn cầm trong tay bảo đao, như mãnh hổ hạ sơn lại như mãnh long quá giang sử xuất đao pháp đại khai đại hợp, nhưng lại không thiếu tinh xảo tinh tế tỉ mỉ, đường đao tương đương thuần quen lại sắc bén. Liên tiếp tiên đao sử xuất về sau, Lý Diễn rốt cục dừng đao đứng ở nguyên địa, tay trái dẫn động thể nội linh khí chậm rãi chìm vào đan điền, trên mặt bởi vì vận hành đao công mà hiện ra hồng sắc quang vượng cũng nhanh chóng biến mất. Nhị điện hạ đao pháp thật sự là lợi hại. Bên tường thị nữ cùng bọn thái giám cùng kêu lên vỗ tay bảo hay, Lý Diễn nồng đậm mày kiếm tiếp theo song mắt hổ bên trong hơi có vẻ kiệt ngạo chi sắc, đối với bọn hạ nhân tán thưởng có chút hưởng thụ. Bất quá rất nhanh hắn liền thu liễm đắc ý thần sắc, trên mặt hiện lên nồng đậm vẻ kính sợ, quay người hướng phía cách đó không xa cúi đầu, "Lão sư, vừa rồi học sinh đã ra khỏi toàn lực, ngài cảm thấy học sinh đao pháp như thế nào?" Lý Diễn chỗ bánh người, chính là một cái ngồi tại trên xe lăn người mặc màu đen huyền y lão giả tóc trắng, lão giả nhìn qua đã là cổ hi niên kỷ, khô gầy gương mặt cùng thân hình để hắn cùng xe lăn bắt đầu so sánh càng thêm nhỏ gầy, nhưng là ánh mắt trong lúc triển khai lại là hiển thị rõ khí thế bức người, có một loại bất động mà tự uy khí chất. Vô Cực lão nhân một mặt bình thản mở miệng, động như mãnh hổ, tính như bàn long, dũng mãnh bên trong mang theo vài phần tiểu xảo lanh lợi, đao khí thu phóng tự nhiên đã có thông ngũ chi uy, người đây là đã bước vào đao pháp thông ngũ cảnh giới. Ta vậy mà đã đạt tới đao pháp thông ngũ rồi. Lý Diễn trong ánh mắt toát ra nồng đậm vui sướng, đao pháp thông ngũ chính là đao tu một đường bên trong quá sức trọng yếu một cảnh giới, đạt tới này cảnh giới về sau muốn trở thành nhất đại đao pháp đại sư vậy liền dễ dàng nhiều. Nói cách khác, Lý Diễn từ đây chỉ cần cố gắng nhiều hơn liền có cực lớn hy vọng trở thành nhất đại đao pháp đại sư. Mà hắn cảm thấy đây tuyệt đối không phải việc khó gì, dù sao hắn bây giờ cũng mới tuổi vừa mới 20 mà thôi. Vô Cực lão nhân một đôi tinh quang nở rộ con mắt nhìn thẳng Lý Diễn, ta sớm đã nói qua tiềm lực của ngươi không chỉ như thế, đạt tới thông ngũ cảnh giới cố nhiên đáng mừng, nhưng đối với ngươi mà nói vui sướng chỉ có thể là tạm thời, ngươi nhất định phải rõ ràng sau đó phải nỗ lực càng lớn cố gắng mới được. Lý Diễn vội vàng hai tay ôm quyền hành lễ, rõ. Vô Cực lão nhân yếu ớt thở dài, ngươi cái tuổi này chính là tiềm long vận dụng thời điểm, cần dốc lòng nhiều hơn ma luyện mình, phải biết trong chúng ta bộ Thần Châu bảy quốc đô thừa võ, văn cố nhiên có thể ăn bằng, nhưng chỉ có võ mới có thể lập quốc. Làm tốt chính ngươi, nên tới kiểu gì cũng sẽ tới. Lý Diễn trong lồng ngực có một đạo nhiệt lưu đang nhanh chóng rung động, để cặp mắt của hắn như là đi săn trước mãnh thú, tách ra một tia khát máu mà ánh mắt tham lam. Hắn minh bạch Vô Cực lão nhân nói là ý gì, thế là liền vội vàng không người lại bái, lão sư dạy bảo, học sinh ổn thỏa khắc trong tâm cảm. Ừm. Vô Cực lão nhân chậm rãi nhắm mắt lại, phun ra một câu, tiếp tục luyện đi. Lý Diễn đang chuẩn bị sách đao luyện thêm, sau lưng vội vàng đi tới một tên thái giám, sau khi hành lễ nói với Lý Diễn, điện hạ, Cự Kiếm môn xảy ra chuyện. Cự Kiếm môn? Lý Diễn thì thào đọc lấy cái tên này, hắn nhớ kỹ 3 ngày trước mình từng thân bút viết thư cho Cự Kiếm môn tông chủ Chu Thánh Vân nói lên Hoàng Xương Trần sự tình, lúc ấy Chu Thánh Vân từng hồi âm nói chuẩn bị đến đây đế đô tra rõ việc này, nhưng mà thời gian dài như vậy đều không nghe thấy bọn hắn có bất kỳ động tĩnh gì, nguyên lai đúng là xảy ra chuyện. Cái kia thái giám tiếp tục nói ra, có thần bí người chuyển tin cho Cự Kiếm môn, nói tông chủ của bọn hắn cùng trưởng lão tại Hoàng Thành Thúy Trúc trong rừng bị người giết, hiện tại Cự Kiếm môn đã là một đoàn gây rối. Thuộc hạ biết được Cự Kiếm môn cùng điện hạ ngài có một chút gặp nhau, cho nên lập tức đến đây cáo chi việc này. Lý Diễn nhíu nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra mấy phần sắc ý, biết là ai ra tay sao? Thái giám lắc đầu, không biết. Lý Mục phất phất tay làm cho tất cả mọi người tất cả lui ra, tiếp theo hướng Vô Cực lão nhân hành lễ, lão sư, việc này ngài thấy thế nào? Chương 31, trùng phản diện cầu hôn Vô Cực lão nhân chẳng những tu vi tinh thâm, đao pháp tạo nghệ có thông thánh chi uy, hắn càng là bảy mưu nghị kê mưu kế sâu xa, chẳng những là Lý Diễn đao pháp bên trên ân sư, càng là hắn tuyệt đối phụ tá. Lý Diễn đối với Vô Cực lão nhân có thể nói là nhìn tới như cha, trên cơ bản mỗi một kiện chuyện trọng yếu đều muốn thỉnh giáo Vô Cực lão nhân. Vô Cực lão nhân đối với Hoàng Xương Trần tiến cung hành thích sự tình cũng có chỗ nghe thấy, cũng biết là Lý Diễn tạm thời đè xuống Hoàng Xương Trần sự tình. Thôi làm trầm tư về sau, hắn rốt cục mở miệng, trong hoàng thành có người muốn giết người diệt khẩu, không muốn để cho Cự Kiếm môn người tiếp tục đuổi tra Hoàng Xương Trần sự tình. Ừm. Lý Diễn khẽ bước cằm, hắn cũng cảm thấy đối phương động thủ giết người là vì che giấu Hoàng Xương Trần nguyên nhân cái chết, vậy lão sư ngài cảm thấy động thủ người là ai? Vô Cực lão nhân cười lạnh một tiếng, từ lẽ thường bên trên suy đoán, Hoàng Xương Trần tiến cung muốn tìm ai, như vậy thì là ai ra tay. Nhưng việc này cũng nói không chính xác. Dù sao cái này trong hoàng thành gió nổi mây phun khí hậu quỷ quyện hay thay đổi, nước sâu rồng nhiều a. Lý Diễn lộ ra không cam lòng thần sắc, cầm thật chặt nắm đấm, ghê tởm. Nhưng vẫn là có chút manh mối mà theo. Vô Cực lão nhân lời nói xoay chuyển, rất hiển nhiên, giết chết Cự Kiếm môn tông chủ nhân hòa của bọn họ truyền tin cho Cự Kiếm môn người là cùng một băng, mục đích của đối phương chính là triệt để tan rã Cự Kiếm môn. Mà mặt ngoài bọn hắn là đối phó Cự Kiếm môn, kỳ thực cũng là đối phó ngươi, mà ngươi tiềm ẩn địch nhân. Lý Diễn ánh mắt sáng lên, trong đầu nhanh chóng hiện lên một bài danh chữ, hít sâu một hơi, hắn cắn răng nói, "Lão sư, vậy bây giờ nên làm cái gì?" Một nhanh một chậm. Vô Cực lão nhân dựng thẳng lên hai ngón tay, "Nhanh, tức là mau chóng địa tiêu trừ người cùng Cự Kiếm môn có chỗ gặp nhau vết tích, dù sao ra một cái thích khách, cuối cùng không thể trông cậy vào hình bộ có thể vĩnh viễn áp xuống tới." Lý Diễn gật gật đầu, cảm thấy Vô Cực lão nhân cái này một kế sách hết sức chính xác, cũng may hắn cùng Cự Kiếm môn tương giao không sâu, bằng vào thế lực của hắn vẫn là rất dễ dàng thoát thân. "Kia chậm là cái gì?" Vô Cực lão nhân nhắm mắt lại cười lạnh, "Chậm, chính là mặt ngoài án binh bất động, phía sau chậm rãi điều tra là ai ra tay." Tướng quốc phủ ở vào đế đô Đông Thành, kiến trúc trang nhã khí quyển, rất có mùi xưa cũ. Mặc dù không bằng hoàng cung cung điện như vậy rộng lớn trắng lệ, nhưng cũng tận hiện thượng bị giả phong phạm, không thẹn với tướng tướng chi danh. Gỗ lim đại môn, màu nâu xanh tường cao, màu đỏ đỉnh ngói, nhiều loại sắc thái tại sáng sớm dưới thái dương đan vào một chỗ, để tướng quốc phủ nhìn qua nhiều hơn mấy phần rực rỡ cảm giác. Mà trong phủ biện tử càng là cảnh xuân tươi đẹp, rất có vài phần thanh nhã phong hoa chi khí. Sở Linh Vũ mặc một thân tuyết trắng váy dài, bước nhanh địa xuyên qua hoa hồng lục liễu, tựa như nhân gian tiên tử. Trong tay nàng bưng một bàn vừa rửa sạch mới mẻ hoa quả đi vào tiền viện trong đại sảnh, doanh doanh cười nói, "Cha, ăn trái cây." Trước đại sảnh đoan chính bên trong trên ghế bành đang ngồi lấy một nửa trăm lão giả người mặc trường bào màu tím, bên hông chỉ buộc lên một cây đai lưng ngọc, ăn mặc phi thường nhẹ nhàng khoan khoái giả dạn. Ngược lại là khí thế của hắn không giống cách ăn mặc như vậy tươi mát khiêm tốn, ngược lại có một loại ở lâu thượng bị trầm ổn cùng áp bách cảm giác, một trương mặt chữ quốc đi đâu sợ mang theo ý cười đều để người cảm giác mười phần uy nghiêm. Lão giả chính là tòa này tướng quốc phủ chủ nhân, cũng là bây giờ quyền nghiêm triều chính tướng quốc đại nhân Sở Đức Nhạc. Nhìn thấy Sở Linh Vũ bưng hoa quả đi đến trước mặt mình, trong ánh mắt của hắn lại thêm ra vẻ cương triều chi sắc, "Linh Vũ, ngươi ngược lại là so kia con thỏ còn muốn cơ linh, cha vừa tọa hạ ngươi liền đến." Sở Linh Vũ đem đĩa đặt lên bàn, từ đó cầm lấy một viên nho tím lột ra sau đó đưa cho Sở Đức Nhạc, một bên cười nói, "Cha luôn luôn sự vụ bận rộn, hôm nay cũng là khó được có rảnh trong nhà nhiều ngồi một hồi, ta cái này đương nữ nhi tự nhiên muốn nhiều hiếu thuận một điểm nha." Sở Đức Nhạc tiếp nhận nho để vào trong miệng, nhấm nuốt hai cái về sau nhướng mày cười cười, "Thật rất ngọt." Sở Linh Vũ lại cầm lấy một viên nho bóc lấy ra, cười nói, "Kia cha ngươi liền ăn nhiều một điểm, chờ ăn xong nho lại ăn tử đẳng vân quả, Nghe nói cái này Tử Đằng Vân quả đối với dễ dàng mệt nhọc người đặc biệt tốt, có thể rất nhanh địa thư giãn mệt nhọc đâu. Nhìn thấy Sở Linh Vũ nhu thuận lại hiếu thuận dáng vẻ, Sở Đức Nhạc trong mắt tràn đầy vui vẻ thần sắc, cương triều địa chỉ vào Sở Linh Vũ cười nói, ngươi nha đầu này, cha thật sự là không có phí công thương ngươi. Sở Linh Vũ viên thứ hai nho còn chưa lột tốt, tướng quốc phủ quản gia liền vội vàng đi đến, đại nhân, trưởng công chúa điện hạ tới. Trưởng công chúa. Sở Đức Nhạc hơi lộ ra vẻ giật mình, không nghĩ tới Lý Vân Nguyệt sáng sớm liền đến mình tướng quốc phủ, hắn liền vội vàng đứng lên sửa sang lại y quan, ra hiệu nói, mau mời nàng tiến đến. Quản gia sau khi ra cửa không lâu, ngoài cửa liền xuất hiện một đạo cao gầy mỹ lệ thân ảnh. Lý Vân Nguyệt hôm nay trải lấy một đầu đoàn trang trang nhã lăng vân búi tóc, cao buộc đơn hoàn bên trên mang theo tinh xảo hoa mỹ mũ phượng, lớn chừng bàn tay trứng lộng khuôn mặt nhỏ tại lăng vân búi tóc rơi xuống hai bên tóc mai phụ trợ hạ càng là nhỏ nhắn xinh xắn tinh xảo, để nàng tại đoàn trang trang nhã đồng thời lộ ra mấy phần thanh xuân vũ mỹ khí chất. Một bộ tử kim sắc phượng bào và áo rơi trên mặt đất, theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng kéo lấy, không dính một tia cát bụi, tựa như kia từ trong tiên cảnh đi ra cao quý thần nữ đồng dạng. Sở Đức Nhạc cùng Sở Linh Vũ nhìn thấy Lý Vân Nguyệt trang phục như thế long trọng hoa quý, nghĩ thầm hôm nay Lý Vân Nguyệt đến nhất định có chuyện quan trọng muốn nói, liền vội vàng tiến lên hành lễ, gặp qua trưởng công chúa điện hạ. Không cần đa lễ. Lý Vân Nguyệt ngọc thủ nhấc lên một chút, ngón tay ngọc nhạt hoa, ngay tại cái này động tác tinh tế bên trong hiển thị do khí chất cao quý điển nhã. Sở Đức Nhạc đội vàng mời Lý Vân Nguyệt ở bên trái trên ghế bành ngồi xuống, mình thì lùi đến trong sảnh cùng Sở Linh Vũ cùng một chỗ mặt hướng Lý Vân Nguyệt. Lý Vân Nguyệt liếc nhìn cha con hai người, cười nhạt một tiếng, các ngươi cũng ngồi đi. Tạ điện hạ. Cha con hai người đội vàng ngồi xuống. Lý Vân Nguyệt ánh mắt nhu nhu rơi trên người Sở Linh Vũ, nhìn chăm chú một lát sau xinh đẹp cười nói, tướng quốc thiên kim quả nhiên là có xấu hổ hoa vẻ đẹp, khí chất này mười phần làm cho người thích. Sở Linh Vũ có chút ngượng ngùng không mình hành lễ, trưởng công chúa điện hạ quá khen. Sở Đức Nhạc ánh mắt trên người Sở Linh Vũ khẽ quét mà qua, âm thầm nhíu nhíu mày, cảm thấy Lý Vân Nguyệt vừa đến đã tán dương Sở Linh Vũ mỹ mạo, cử động lần này dường như thâm ý sâu sắc. Hắn vội vàng chắp tay nói, xin hỏi trưởng công chúa điện hạ hôm nay giá lâm lao phu phủ đệ cần làm chuyện gì? Lý Vân Nguyệt lạnh nhạt cười nói, bản cung là thay tam hoàng đệ ra mặt, hướng tướng quốc đại nhân cầu hôn. Cầu hôn. Sở Đức Nhạc giật mình lặp lại hai chữ này, sau đó nhìn về phía Sở Linh Vũ, nhìn thấy Sở Linh Vũ hơi giật mình trong mắt lại lộ ra mấy phần kinh hỉ, Sở Đức Nhạc trong lòng càng là hơi kinh hãi. Bất quá hắn rất nhanh liền bình phục lại, lần nữa nhìn về phía Lý Vân Nguyệt nói, lão hủ không dám hoài nghi trưởng công chúa điện hạ lời nói bên trong là giả, chỉ là tiểu nữ cùng tam điện hạ cũng không gặp nhau, cái này tùy tiện địa cầu hôn thực sự để lão hủ có chút trở tay không kịp. Lý Vân Nguyệt đem Sở Đức Nhạc thần sắc biến hóa để ở trong mắt, lạnh nhạt nói, bản cung nghe nói tam hoàng đệ gần đây ra ngoài lúc vừa lúc cùng tướng quốc thiên kim ngẫu nhiên gặp. Hai người tại tiếp xúc bên trong hô sinh hảo cảm, bởi vậy đem việc này bẩm báo phụ hoàng. Phụ hoàng cũng là cảm thấy tam hoàng đệ cùng tướng quốc thiên kim mười phần xứng, liền để bản cung ra mặt thay tam hoàng đệ làm chủ, hướng tướng quốc đại nhân cầu hôn. Thì ra là thế. Sở Đức Nhạc vuốt râu nhẹ gật đầu, ánh mắt không để lại dấu vết điệu trên người Lý Vân Nguyệt nhìn chăm chú một lát, lúc này mới lên tiếng nói, đã bệ hạ mở kim khẩu, lại trưởng công chúa điện hạ tự mình ra mặt, đó chính là hai vị ban cho chúng ta tướng quốc phủ vô thượng phúc phận, lão hủ nào dám không theo. Chương 32, Sở Linh Vũ trong mắt Lý Mục Lý Vân Nguyệt cười nhạt một tiếng, đã tướng quốc đồng ý. Vậy chuyện này tạm thời liền định ra như thế. Bản cung đã sai người điều tra, sau 3 ngày mọi việc giai nghi, nhất là nghi tại đàm luận chuyện cưới gả, đến lúc đó bản cung sẽ lần nữa đến nhà chính thức trợ giúp tam hoàng đệ cầu hôn. Nói liền từ trên ghế bành chậm rãi đứng lên, ánh nắng từ bên ngoài phòng xuyên thấu vào rơi vào bên cạnh của nàng, bắn tung tóe ra một chút vầng sáng rơi vào trên người nàng, để bề ngoài của nàng như dắt lên một tầng bạch kim. Mũ phượng bên trên kim quang chợt trợn, trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là tôn quý chi khí. Sở Đức Nhạc cùng Sở Linh Vũ đồng thời đứng dậy, Sở Đức Nhạc hành lễ nói, "Rõ. Vậy cứ như vậy đi." Bản cung trước cáo tử. Lý Vân Nguyệt nhẹ phẩy ống tay áo, tại Sở Đức Nhạc cùng Sở Linh Vũ hai cha con nhìn chăm chú chậm rãi đi hướng cổng. Cung tiễn trưởng công chúa điện hạ. Sở Đức Nhạc cùng Sở Linh Vũ lần nữa hành lễ, nhìn xem Lý Vân Nguyệt kia cao gầy thon dài mỹ diệu bóng lưng biến mất trong tầm mắt. Sở Linh Vũ nhịn không được âm thầm cảm thán, vừa rồi Lý Vân Nguyệt khen nàng có xấu hổ hoa vẻ đẹp, nhưng mà nàng cảm thấy Lý Vân Nguyệt mới là thật có được dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường. Lý Vân Nguyệt cái chủng loại kia lạnh lùng bên trong lộ ra mấy phần vũ mị khí chất, để cùng là nữ nhân Sở Linh Vũ đều cảm thấy siêu có mị lực. Sở Linh Vũ mắt hạnh nhấc lên một chút, liền thấy Sở Đức Nhạc đã ngồi thẳng lên hai tay chắp sau lưng, Sở Linh Vũ vội vàng giống bị hoảng sợ bé thỏ trắng đồng dạng cúi đầu, không dám nhìn thẳng Sở Đức Nhạc tâm kia tràn ngập uy nghiêm mặt. Sở Đức Nhạc trên mặt rất là bình thản, nhìn không ra biểu tình gì, lặng im một lát lúc này mới lên tiếng, ngươi thật cùng tam hoàng tử lưỡng tình tương duyệt. Ừm. Sở Linh Vũ hai tay đặt ở dưới bụng chụp tại cùng một chỗ, tay trái tay phải ngón tay lẫn nhau địa vớt ve, trong lòng càng không ngừng yên lặng lẩm bẩm một câu, cha không nên tức giận, cha không nên tức giận. Đã như vậy, kia cha đã không còn gì để nói. Sở Đức Nhạc trong ánh mắt lộ ra mấy phần thâm thúy chi sắc. Sở Linh Vũ chưa hề nhìn thấy Sở Đức Nhạc lộ ra loại này thần sắc, để nàng có một loại đối mặt vô tận đêm tối cảm giác, mặc dù cảm giác mặt ngoài là bình tĩnh như vậy cũng không hung hiểm, nhưng dù sao sẽ cho người có chút không dám xâm nhập địa đi nhìn trộm. Nàng biết Sở Đức Nhạc là đại yến quốc trên triều đình nhất có quyền nói chuyện người, trên triều đình vượt qua hơn phân nửa quan lớn quyền quý đều chỉ nghe lệnh Sở Đức Nhạc, đã khiếp sợ hắn uy nghiêm, cũng sùng bái hắn đức hạnh. Cho nên ở trong mắt Sở Linh Vũ, chính mình cái này dưỡng phụ để cho người ta nhìn không thấu cũng thuộc về bình thường. Sở Đức Nhạc mở miệng lần nữa, chỉ là cha không rõ, kia tam hoàng tử có gì chỗ hấp dẫn đến ngươi. Tâm hắn nghĩ nhà mình nữ nhi bảo bối chẳng những ngày thường đẹp, càng là ôn nhu đoan trang rất có tài hoa, tầm mắt cũng không là bình thường cao. Mà kia Tam hoàng tử Lý Mục thanh danh cũng tốt, trước đó lại có phần bị quốc quân vắng vẻ, hắn thực sự không rõ, nhà mình cái này như hoa như ngọc nữ nhi bảo bối làm sao lại cùng Tam hoàng tử lưỡng tình tương duyệt. Nói đến Lý Mục, Sở Linh Vũ trong mắt không khỏi phát ra mấy phần ôn nhu cùng yêu thích, lấy hết dũng khí nhìn Sở Đức Nhạc một cái nói, hắn ngày thường tuấn mỹ lại ôn tồn lễ độ, căn bản không giống trong truyền thuyết như thế là cái bạc tình bạc nghĩa đang độ tử. Mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn rất có tài hoa, làm thơ tiêu chuẩn có thể so với Bạch Lộc thư viện đại học sĩ. Sở Đức Nhạc sau khi nghe xong đầu tiên là không có chút rung động nào, trầm mặc một lát sau đông nhiên ngửa đầu cười to, chỉ vào Sở Linh Vũ lộ ra một bộ im lặng lại đau lòng biểu lộ, ngươi đến cùng vẫn là ngây thơ, vừa gặp phải tình cảm liền mất lý trí. Ngươi muốn nói hắn những chuyện khác cha còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng là cái gì làm thơ có thể so với Bạch Lộc thư viện đại học sĩ, cái này căn bản là lời nói vô căn cứ. Là thật, cha. Sở Linh Vũ liền vội vàng tiến lên giữ chặt Sở Đức Nhạc tay, một bên nũng nịu vừa nói, cha, Tam điện hạ thật là tài hoa đầy bụng đâu, tiếp thiên liên lá vô tận bích, chiếu ngày hoa sen khác đỏ hạm đạm hương tiêu thúy diệp tản, gió tây sầu lên lục sóng ở giữa, những này thơ đều là hắn viết, chính ngươi nếm một chút tiêu chuẩn như thế nào. Sở Đức Nhạc híp mắt đem cái này bốn câu thơ mặc niệm một bên, khẽ mướt cằm nói, cái này bốn câu đều là thượng giai chi tác, hoàn toàn chính xác có bất phàm tiêu chuẩn, nhưng bạn nhất là hắn từ nơi nào đó chép tới đâu? Không có khả năng. Sở Linh Vũ ngóc lên cái đầu nhỏ, một bộ muốn thay Lý Mục chính danh thần thái, ta phía trước hai ngày mời Tam điện hạ xuất ngoại du ngoạn, đặc biệt dẫn lên lão sư cho ta ra có quan hệ mặt trăng thảo đề. Tam điện hạ tại chỗ cứ dựa theo yêu cầu cho ta làm một bài thơ, lần đầu nghe thấy trinh nhạn đã mất be, trăm thước lầu cao nước tiết trời. Thanh nữ làm nga đều nhị lạnh, giữa tháng sương bên trong đấu thiền quyền, cha, đây chính là nữ nhi tại chỗ nói cho hắn biết khảo đề, ngươi nói hắn từ chỗ nào chết đâu. Sở Đức Nhạc có chút kinh ngạc há to miệng, Sở Linh Vũ biểu lộ cùng ngôn ngữ đã chứng minh nàng tuyệt không phải nói láo, chỉ là Sở Đức Nhạc chưa hề nghĩ tới bực này kinh diễm mới tuyệt câu thơ vậy mà xuất từ Lý Mục chi thủ. Hắn trong bóng tối phỏng đoán, có phải hay không bởi vì chính mình chưa hề chú ý qua Lý Mục, mới đưa đến không biết hắn lại có này tài hoa. Nghĩ lại, Sở Đức Nhạc lại nghĩ tới hôm nay Lý Vân Nguyệt đến đây sự tình. Hắn nhìn ra được, lần này cầu hôn Lý Vân Nguyệt mới là chủ đạo, mà đại yến quốc quân chỉ sợ chỉ là bức bách tại hoàng gia mặt mũi cùng đối Lý Vân Nguyệt sủng ái mà đáp ứng việc này. Chỉ là Lý Vân Nguyệt cái này trưởng công chúa vì sao đột nhiên đối tam hoàng tử như thế để bụng? Sở Đức Nhạc trong mắt rất nhanh lộ ra một tia ý vị thâm trường thần sắc. "Cha, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không ta cùng Tam điện hạ sự tình?" Sở Linh Vũ nhìn thấy Sở Đức Nhạc lâm vào trầm mặc, nhất thời cũng không hiểu rõ hắn đến cùng là thế nào nghĩ. Sở Đức Nhạc cương triều địa nói ra, "Cha đều đã đáp ứng trưởng công chúa điện hạ, đương nhiên sẽ không là giả." "Cha thật tốt." Sở Linh Vũ rất là vui vẻ, lôi kéo Sở Đức Nhạc tay cầm đến giao đi. Sở Đức Nhạc trên mặt cười, thần sắc trong mắt lại là phá lệ bình tĩnh thâm thúy. Hắn thấy Lý Vân Nguyệt đoạn sẽ không vô duyên vô cớ địa trợ giúp Lý Mục hướng mình cầu hôn, ở trong đó lợi hại quan hệ liền như là một bàn rắc rối phức tạp thế cuộc, mà hắn bây giờ đã bị kéo vào trong ván cờ, như vậy làm sao hạ bàn cờ này chính là hắn cần suy nghĩ tỉ mỉ sự tình. Sở Đức Nhạc có 10 phần tự tin, mặc kệ cái này thế cuộc như thế nào phức tạp quỷ quyệt, hắn nhất định có nắm chắc đem đại cục trưởng khống tại trong tay của mình. Lý Vân Nguyệt chủ động tới tiếp xúc với hắn mà nói cũng không phải là chuyện xấu, chí ít để hắn thấy được đụng chạm đến nội khố hy vọng. Đế đô thành tây trên đường nhỏ, hai thất cao lớn màu nâu tuấn mã song song phi nhanh, thượng đẳng sắt móng ngựa nặng nghề mà đạp ở trải thả chỉnh tề gạch xanh trên đường phát ra thanh âm thanh thúy, để cho người ta từ đằng xa liền có thể cảm nhận được ngựa hùng tráng uy vũ, cùng chạy là như thế nào nhanh chóng. Hai thất tuấn mã bên trên các cưỡi một cái tuổi trẻ nữ tử, đều là ước chừng 20 tuổi niên kỷ, bên trái trên lưng ngựa nữ tử thân mang một bộ thanh sam váy dài, lấy màu vàng dây lụa đai lưng, bên hông vác lấy một thanh trường kiếm, cưỡi tại trên lưng ngựa rất có vài phần tư thế đi ngang. Tại nàng phía bên phải nữ tử bộ dáng tương đối bình thường, nhưng cũng có mấy phần tu sĩ võ đạo khí chất. Hai người đi song song ngược lại là trên đường đi hấp dẫn không ít người qua đường chú ý, mắt thấy đã xuyên qua thành tây đi vào Thượng Dương thành vị trí trung ương, lại hướng phía trước đi liền có thể đến Đông thành. Phía bên phải tên là Khương Tư Vân nữ tử nhìn thoáng qua bên cạnh mình sư tỷ Dương Giao, chỉ gặp Dương Giao vẫn là một mặt đội vàng, Khương Tư Vân không khỏi âm thầm lắc đầu. Nàng biết sư tỷ Dương Giao một mực thích đại sư minh, chỉ là không nghĩ tới một ngày kia Dương Giao vậy mà lại vì đại sư minh chủ động tiến về tướng quốc phủ. Nhất làm cho nàng khó có thể tin chính là Dương Giao lần này tiến về tướng quốc phủ không phải là vì cùng đại sư minh hảo hảo ở tại cùng một chỗ, mà là vì cùng đại sư minh tách ra, đồng thời thành toàn đại sư minh. Chương 33, công tâm phía trước càng ngày càng chen chúc đoạn đường để tuấn mã không thể không chậm lại, Khương Tư Vân nhịn không được hỏi, sư tỷ, thật muốn đi tướng quốc phủ sao? Đương nhiên. Dương Giao ngữ khí 10 phần kiên quyết, cố gắng thông qua dây cương khống chế dưới thân tuấn mã, bằng nhanh nhất tốc độ tại trên đường cái xuyên thẳng qua, bộ dáng kia dường như hận không thể để tuấn mã bay lên. Khương Tư Vân cắn môi một cái, rốt cục đem một mực dấu ở trong lòng nói ra, sư tỷ, ngươi rõ ràng là thích đại sư minh, vì sao muốn đi tướng quốc phủ giúp hắn nói tốt? Nếu như ngươi không đi, hảo hảo hầu ở bên cạnh hắn cố gắng liền có thể đạt được hắn tâm. Dương Giao trong tay dây cương hơi lỏng một điểm, nghe được Khương Tư Vân sau nàng giống như cũng có chút mờ mịt, bất quá rất nhanh nàng liền khôi phục vừa rồi thần sắc, kiên quyết nói, chính là bởi vì ta như thế quan tâm đại sư minh, cho nên mới không nhìn nổi hắn khổ cực như vậy. Từ khi hai ngày trước trở lại tông môn về sau, Diệp Hạo vẫn điên cuồng điệu tu luyện, vì nhanh chóng tăng cao tu vi, hắn chẳng những lấy dùng trong tông môn độc nhất liệt dược thảo tối thể, càng là xâm nhập tông môn phía sau núi chuyên môn dùng để rèn luyện kiếm đạo trong trận pháp cùng phi kiếm đối chiến. Không biết ngày đêm tu luyện để Diệp Hạo thống khổ không chịu nổi, cũng là chịu nhiều đau khổ. Đem những này nhìn ở trong mắt Dương Giao 10 phần đau lòng, hỏi thăm Diệp Hạo vì sao đột nhiên trở nên điên cuồng như vậy. Về sau nàng rốt cuộc biết nguyên lai là Diệp Hạo thích tướng quốc phủ Thiên Kim Sở Linh Vũ, nhưng là trở ngại mình trước mắt thực lực bình thường, thân phận cũng không hiển hách, cho nên liền muốn bằng nhanh nhất tốc độ tăng cao tu vi đạt tới kiếm sư cảnh giới. Dương Giao lúc đầu bởi vì Diệp Hạo thích Sở Linh Vũ mà hết sức thống khổ ảo não, nhưng nhìn đến Diệp Hạo cố chấp như thế nàng lại mềm lòng xuống tới, quyết định trợ giúp Diệp Hạo theo đuổi Sở Linh Vũ, đồng thời ở trước mặt hướng Sở Linh Vũ giải thích mình cùng Diệp Hạo quan hệ trong đó. Ôm ý nghĩ như vậy, nàng liền dẫn Khương Tư Vân một đường tiến về tướng quốc phủ, muốn mau chóng địa tiêu trừ Diệp Hạo cùng Sở Linh Vũ ở giữa ngăn cách. Khương Tư Vân nhịn không được âm thầm lắc đầu thở dài, nghĩ thầm đại sư huynh mị lực quả thật có chút đáng sợ, có thể để sư tỷ vì hắn làm đến mức độ như thế. Đương nhiên, tại Vân Huyền Tông một đời mới đệ tử bên trong, đại sư huynh đích thật là một viên lấp lánh sao trời, để cho người ta nhịn không được đối với hắn sinh lòng hâm mộ. Tình Nhi, ngươi cảm thấy ta hôm nay mặc đồ này xem được không? Tại Sở Đức Nhạc sau khi ra cửa, Sở Linh Vũ lại tỉ mỉ đem mình ăn mặc một phen, đứng tại trang điểm trước gương lôi kéo mình màu trắng váy dạo qua một vòng, sợ trên người có bất kỳ chỗ nào không đủ hoàn mỹ. Tình Nhi che miệng cười khanh khách nói, đẹp mắt đẹp mắt, tiểu thư nhà ta đẹp mắt nhất. Tam điện hạ sau khi xem nhất định sẽ thích vô cùng. Bị Tình Nhi nói toạc tâm tư, Sở Linh Vũ có chút ngượng ngùng cắn môi một cái, dậm chân sau liền lôi kéo Tình Nhi ra gian phòng, sau đó mang theo đã sớm chuẩn bị xong một rổ hoa quả đi ra ngoài. Cái này một rổ hoa quả đều là Sở Linh Vũ tự mình rửa sạch, nàng dự định đi tìm Lý Mục, đồng thời nói cho Lý Mục hôm nay Lý Vân Nguyệt tự mình đến nhà giúp hắn cầu hôn sự tình. Vừa nghĩ tới mình có thể cùng Lý Mục dạng này lý tưởng nam nhân cùng một chỗ, Sở Linh Vũ một viên trái tim nhỏ tựa như là nhảy cấm nai con, đã sớm bay đến Tây Linh Điện nơi đó. Ngay tại Sở Linh Vũ chuẩn bị leo lên xe ngựa thời điểm, sau lưng vang lên thanh thúy tiếng vó ngựa, Sở Linh Vũ quay người nhìn lại, chỉ gặp hai cái trẻ tuổi nữ tử cưỡi tuấn mã đi vào trước người mình. Dương Giao vừa rồi đã không tại nơi xa nghe được Tình Nhi xưng hô Sở Linh Vũ vì tiểu thư, mà Sở Linh Vũ vừa rồi muốn leo lên xe ngựa cũng có thể hiện lộ rõ ràng ra thân phận của nàng. Cho nên Dương Giao vội vàng ra hiệu Khương Tư Vân xuống ngựa, hai người sau đó cùng một chỗ cho Sở Linh Vũ hành lễ. Vân Huyền Tông Dương Giao, Khương Tư Vân gặp qua Sở tiểu thư. Vân Huyền Tông. Sở Linh Vũ có chút kinh ngạc nhìn xem cô gái trước mặt, ẩn ẩn cảm giác các nàng đến cùng Diệp Hạo có quan hệ, nàng mặc dù đối Diệp Hạo đã không cảm giác, nhưng vẫn là rất có lễ phép đáp lễ, hai vị không được khách khí. Dương Giao cùng Khương Tư Vân sau khi đứng dậy yên lặng đánh giá Sở Linh Vũ, thấy được nàng là như thế non nớt mà mỹ lệ, hai người đều là tán thưởng nàng không hổ là tướng quốc phủ thiên kim, thật sự là ngày thường như tiên nữ. Dương Giao càng là âm thầm cảm khái, khó trách nhà mình đại sư minh như thế si tình tại Sở Linh Vũ, nàng thật sự có loại để cho người ta trầm mê khí chất. Dương Giao sau đó nói ra, Sở tiểu thư, hôm nay mạo muội đến đây, nhưng thật ra là vì đại sư minh của ta Diệp Hạo. Sở Linh Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Diệp Hạo, các ngươi đến cùng có chuyện gì? Dương Giao than nhẹ một tiếng, Sở tiểu thư, ta cùng đại sư minh mặc dù từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng bị đồng môn bên trong người coi là kim đồng ngọc nữ, nhưng trên thực tế giữa chúng ta căn bản không có gì. Đại sư minh tâm hắn hệ ngươi, từ lần trước gặp qua ngươi về sau một mực tại liều mạng tu luyện dày vò lấy mình, để cho người ta nhìn rất là đau lòng. Ta mời ngươi không nên bị thế tục thành kiến mê hoặc hai mắt, bởi vì hắn là một cái đáng giá bị có người. Sở Linh Vũ há to miệng, không nghĩ tới vị này Vân Huyền Tông nữ tử chính là Diệp Hạo cái kia thanh mai trúc mã sư muội, càng không có nghĩ tới Dương Giao lại tự mình ra mặt giúp Diệp Hạo giải thích. Nàng liên vội vàng lắc đầu nói, Dương cô nương ngươi không cần như thế, ta đã có người trong lòng, từ đây sẽ không rời tình người khác. Ngươi đã có người trong lòng rồi. Dương Giao rất là giật mình, nàng ngược lại là không nghe thấy Diệp Hạo nhắc lên việc này, chỉ nghe Diệp Hạo nói qua mình bị Sở Linh Vũ hiểu lầm, đồng thời muốn thông qua tu luyện thành kiếm sư phương thức tiếp tục truy cầu Sở Linh Vũ. Nàng âm thầm tưởng tượng, cố gắng đây là Sở Linh Vũ lý do, thế là nói ra, Sở tiểu thư, đại sư minh của ta hắn thật rất ưu tú. Một đạo nam tử trẻ tuổi thanh âm tại cách đó không xa vang lên, ngươi hẳn là trở về nhận thức lại một chút đại sư minh của ngươi, sau đó lại quyết định mình phải chăng muốn giúp hắn. Sở Linh Vũ cùng Dương Giao các nàng đồng thời theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một bộ công tử áo trắng chính nhẹ nhàng mà đến, thần thái của hắn là bình tĩnh như thế thông dòng, ánh mắt lại như thế ấm lương hiền hòa. Mặc dù vừa rồi câu nói này có mãnh liệt phản bác Dương Giao ý vị, nhưng nghe đi lên không có chút nào sẽ cho người cảm thấy phản cảm. Sở Linh Vũ lớn mà sáng tỏ mắt hạnh bên trong như là khảm nạm hai viên mặt trời loé sáng, đỏ bừng cánh môi cao cao cong lên, lộ ra một vòng màu bạc trắng răng, khiến người ta cảm thấy nàng vui vẻ cùng kinh hỉ đã nhanh muốn không nín được từ trong lòng phun ra tới. Nàng nhịn không được hô một tiếng, Tam điện hạ. Dương Giao cùng Khương Tư Vân lại là không nghĩ tới Lý Mục sẽ xuất hiện ở chỗ này, nghe được Sở Linh Vũ như thế xưng hô Lý Mục, các nàng đều liền vội vàng không người hành lễ, gặp qua Tam điện hạ. Dương Giao trong lòng thầm nhủ không ngừng, bởi vì nàng phát hiện đứng ở trước mặt mình công tử là như thế phong độ nhẹ nhàng, hoàn toàn cùng trong truyền thuyết cái kia nghèo túng lãnh cung hoàng tử không giống. Mà càng thêm mấu chốt chính là, Sở Linh Vũ thần sắc là hưng phấn như thế, để Dương Giao đột nhiên cảm giác được Sở Linh Vũ lời nói mới rồi chỉ sợ cũng không phải là lý do. Nhưng điểm trọng yếu nhất lại là Lý Mục vừa rồi lời nói bên trong có chuyện, hiển nhiên tại nói cho Dương Giao một sự kiện, đó chính là Diệp Hạo cũng không phải là nàng nghĩ như vậy hoàn mỹ ưu tú. Dương Giao đột nhiên cảm giác được thật sâu nghi hoặc, nhà mình đại sư minh từ nhỏ là nhân trung lắm vượng, đối xử mọi người khiêm tốn ôn hòa, tâm địa ngay thẳng ngây thơ, hắn có thể có vấn đề gì? Chương 34, Ly Gián Sở Linh Vũ vui vẻ hướng Lý Mục nên hợp đi lên, lúc đầu định đem trong tay quả rổ giơ lên nói cho chính Lý Mục muốn mời hắn ăn trái cây, về sau tưởng tượng ở đây quá nhiều người cử động lần này không hợp lễ nghi, liền tiến lên ôn nhu mà nhìn xem Lý Mục, điện hạ làm sao tới nơi này? Ta tại phụ cận làm việc, vừa lúc đi ngang qua tướng quốc phủ, liền muốn lấy đến xem một chút, ngược lại là không ngờ tới các ngươi đều ở bên ngoài. Lý Mục cười nhạt một tiếng. Trên thực tế hắn là tiếp vào Diêu Mạn Mạn nơi đó tình báo, nói Vân Huyền Tông Dương Giao cùng Khương Tư Vân cưỡi lớn ngựa một đường tiến về Đông Thành. Lý Mục lúc ấy đã cảm thấy các nàng rất có thể đến đây tướng quốc phủ tìm Sở Linh Vũ, thế là liền theo tới. Đương nhiên, hắn không phải lo lắng Sở Linh Vũ bị Dương Giao thuyết phục sau chuyển ném Diệp Hạ ôm ấp, đối với điểm ấy hắn có tuyệt đối tự tin. Sở Linh Vũ dạng này tiểu thư khuê các sẽ không tùy tiện cùng bất luận cái gì nam tử thân cận, mà nàng ngay cả nụ hôn đầu tiên vật trọng yếu như vậy đều tùy tiện để Lý Mục cướp đi, hiển nhiên đối với Lý Mục đã bỏ ra thực tình. Lý Mục mục đích là lợi dụng Dương Giao cho Diệp Hạo một cái trọng kích. Diệp Hạo không phải khí vận chi tử, hưởng thụ vạn người ủng hộ cùng ái mộ sao? Không phải để Dương Giao bực này tương đối ưu tú nữ tử đều cam tâm tình nguyện vì hắn hy sinh nỗ lực sao? Lý Mục hiện tại cần phải làm là đem Dương Giao biến thành một thanh kiếm, thay đổi phương hướng cắm vào Diệp Hạo thể nội, đả kích hắn khí vận, suy yếu hắn từ nhỏ liền đạt được quang mang cùng cảm giác ưu việt, để hắn hảo hảo thể hội một chút cùng mình tranh đoạt Sở Linh Vũ quả đáng. Nhìn thấy Sở Linh Vũ trong mắt đối Lý Mục chảy nhỏ giọt ái mộ cùng thích, Dương Giao một nháy mắt minh bạch, Sở Linh Vũ người yêu chính là Lý Mục. Nhưng là vì sao việc này không có nghe Diệp Hạo nhắc lên? Dương Giao nghĩ đến Lý Mục ra sân lúc câu nói kia, vội vàng hành lễ hỏi, xin hỏi Tam Điện Hạ, vừa rồi ngài nói câu nói kia đến cùng là ý gì? Liên đợi đến ngươi chủ động mở miệng. Lý Mục âm thầm cười một tiếng, tiến lên một bước nhàn nhạt nhìn xuống Dương Giao. Bởi vì hắn cao hơn Dương Giao một đầu, dạng này nhìn xuống vừa vặn lộ ra hắn tương đối có khí thế, lập tức liền cho Dương Giao một loại tâm lý ám chỉ, đó chính là hắn nói tới mỗi một câu nói đều là chăm chú mà nghiêm túc. Lý Mục nói ra, vừa rồi ta tại cách đó không xa nghe được ngươi vì Diệp Hạo biện hộ cho, liền biết ngươi đối với hắn mối tình thâm thiết, tình nguyện từ bỏ hạnh phúc của mình cũng muốn tắc thành cho hắn, cho nên ta không thể gặp ngươi bị hắn như thế lừa gạt. Lừa gạt? Dương Giao cùng Khương Tư Vân trên mặt biểu lộ lạ thường nhất trí, hai nữ đều là há to miệng, đầy mắt vẻ khiếp sợ. Dương Giao rất muốn phản bác Lý Mục, nói cho hắn biết Diệp Hạo không phải là người như thế. Nhưng nàng chú ý tới Sở Linh Vũ thần sắc rất là bình thản, mà lại Lý Mục nhìn qua mười phần chăm chú, cho người ta một loại không cho phép nghi ngờ ý vị, thế là nàng nhịn không được truy vấn, điện hạ đến cùng vì sao nói như vậy đại sư minh của ta? Lý Mục yên lặng gật đầu, rất tốt, đối với một nữ nhân mà nói, hiếu kỳ chính là trầm luân bắt đầu. Thần sắc hắn bất động địa nói ra, Vân Huyền Tông tại Đế Đô lập tông hơn 400 năm, cho đến ngày nay y nguyên không nóng không lạnh, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là tại triều đình bên trong không đắc thế. Mà Diệp Hạo làm Vân Huyền Tông gần 200 năm đến công nhận thứ nhất tiên tiêu, tương lai có hy vọng tiếp nhận tông môn tồn tại, chí hướng của hắn chắc là mười phần rộng rãi. Mà thân ở hoàng thành liền cho Diệp Hạo tương lai dẫn đầu Vân Huyền Tông tiến thêm một bước cơ hội, như vậy hắn nên như thế nào thực hiện kế hoạch của mình? Hắn chỉ là đơn thuần điệu bởi vì thích mà tiếp xúc Linh Vũ sao? Sở Linh Vũ, Dương Giao thậm chí Tình Nhi cùng Khương Tư Vân đều là ánh mắt khẽ run lên, đều từ Lý Mục trong lời nói nghĩ đến đáp án, đó chính là Diệp Hạo chỉ có trèo lên triều đình đại quan mới có cơ hội như vậy. Như vậy hắn nên như thế nào trèo lên cành cây cao? Sở Linh Vũ chính là một đầu đường tắt, ra Dương Giao càng là không nhịn được nghĩ đến, Diệp Hạo trước đó từng nhiều lần ở trước mặt mình lập thệ, nói tương lai có một ngày hắn nhất định sẽ dẫn đầu bản tông thoát thai hóa cốt, trở thành đại yến quốc danh chấn một phương đại tông môn. Lúc ấy Dương Giao cảm thấy Diệp Hạo là cái lòng mang chí lớn nam nhi tốt, hiện tại kết hợp Lý Mục tưởng tượng, nàng lập tức cảm thấy Diệp Hạo truy cầu Sở Linh Vũ cũng không phải là đơn thuần như vậy địa ra ngoài tình cảm nhu cầu. Theo Dương Giao, mình cùng Diệp Hạo từ nhỏ đã tại Vân Huyền Tông lớn lên, mười mấy năm qua mưa dầm thấm đất giữa lẫn nhau đều là rất có tình cảm, mà lại cố này tình cảm không những mình có thể cảm nhận được, liền ngay cả tông môn sư đệ các sư muội cũng có thể cảm nhận được. Thâm hậu như thế tình cảm lại đánh không lại Diệp Hạo cùng Sở Linh Vũ hai ba lần gặp mặt, cái này nói không thông á, giải thích duy nhất chính là Diệp Hạo có ý khác, muốn thông qua Sở Linh Vũ trèo lên tướng quốc tôn này đương đại đỉnh cấp quyền quý. Dương Giao nghĩ tới đây bị mình giật nảy mình, nàng cảm thấy hiện thực có chút quá mức tàn nhẫn, nhưng tựa hồ chân tướng nguyên bản là như thế. Lý Mục đem bốn nữ nhân thần sắc thu hết vào mắt, không khỏi âm thầm lắc đầu cười một tiếng. Khá lắm, mình một câu liền để các nàng tất cả đều não bổ thành công. Xem ra chính mình thật đúng là có đương nhân vật phản diện thiên phú a. Ánh mắt rơi vào Dương Giao kia có chút rung động trên mặt, Lý Mục tiếp tục nói ra, Diệp Hạo biết rõ ta cùng Linh Vũ đã ở cùng một chỗ, nhưng không có cùng ngươi nói, ngược lại ra vẻ mối tình thắm thiết dáng vẻ mê hoặc ngươi, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết hắn nghi ngờ tâm tư gì. Dương Giao thân thể không thể khống địa khẽ run lên, trong ánh mắt rung động hào quang cho thấy nàng hiện tại có bao nhiêu kích động. Vừa rồi nàng ngay tại suy nghĩ Diệp Hạo vì sao không có hướng mình như nói thật ra Lý Mục cùng Sở Linh Vũ sự tình, hiện tại nàng nghĩ thông suốt, thật thông. Đó chính là Diệp Hạo không còn coi nàng là thành giao tâm người, không còn giống như kiểu trước đây là khổ là ngọt đều cùng nàng giảng. Vì sao Diệp Hạo phải làm như vậy? Còn không phải là vì lợi dụng nàng ngây ngốc đi giúp hắn. Lý Mục nhìn thấy Dương Giao không cách nào ức chế kích động, liền biết mình lời nói hoàn toàn lên hiệu quả, bất quá Lý Mục cảm thấy dạng này còn chưa đủ, thế là hắn lại bổ sung một câu, người sau khi trở về có thể hảo hảo địa hỏi một chút Diệp Hạo, đừng lại bị hắn che đậy. Chất vấn đại biểu cho không tín nhiệm, cũng là quan hệ xuất hiện vết rách bắt đầu. Nhất là đối với Dương Giao dạng này đã từng yêu Diệp Hạo nữ tử tới nói, một khi nàng bắt đầu chất vấn, như vậy thì như phúc thủy đồng dạng khó mà cứu vãn. Mà lấy Lý Mục đối Diệp Hạo hiểu rõ, bực này tự cao tự đại khí vận chi tử khẳng định chịu không được Dương Giao luân phiên chất vấn, hai người tranh chấp tất nhiên sẽ dẫn đến quan hệ vỡ tan. Mà Dương Giao đối Diệp Hạo mối tình thắm thiết là toàn bộ tông môn đều nhìn ở trong mắt, đến lúc đó Diệp Hạo nên như thế nào tự xử? Lý Mục chỉ là suy nghĩ một chút cảnh tượng như vậy đã cảm thấy kích thích cùng thú vị. Đa tạ Tam Điện Hạ đề điểm, tiểu nữ trước cáo tử. Dương Giao có chút không kịp chờ đợi hành lễ cáo lui. Thấy được nàng vội vàng rời đi thân ảnh, Lý Mục mỉm cười, xem ra rất nhanh liền có thể thu cắt đến mặt khác một đợt kịch bản điểm rồi. Vân Huyền Tông phía sau núi, xanh tươi thanh thúy tươi tốt trong rừng có một đoàn to lớn thanh quang đang lóe lên. Thanh quang tựa như là bị nhen lửa đống lửa, quang mang hiện ra có quy luật địa khuyết trương cùng co vào, nhưng là bất kể như thế nào khuyết trương cùng co vào, nó từ đầu tới cuối duy trì tại trong phạm vi nhất định. Mà theo thanh quang không ngừng mà lấp lóe, từng đạo ẩn tàng ở giữa thiên địa linh khí trong rừng cực nhanh xoay tròn bồi hồi, để cho người ta vừa nhìn liền biết trong rừng nhất định có một cái bất phàm trận pháp. Cái này đều đã 5 ngày qua khứ, đại sư Minh lại còn đợi tại tụ linh kiếm trận bên trong. Rừng cây bên ngoài đi ngang qua rất nhiều Vân Huyền Tông đệ tử đều yên lặng lắc đầu. Tụ linh kiếm trận chính là Vân Huyền Tông lợi hại nhất thí luyện trận pháp, trận có thể thu nạp thiên địa linh khí tự động tụ tập thành khí kiếm, đối mặt với ngàn vạn khí kiếm thay nhau vây công, liền xem như làm bằng sắt người đều chịu không được. Chương 35, phân liệt thanh quang giống như nước thủy triều tại tụ linh kiếm trận bên trong tụ lại, sau đó nổ tung hóa thành ngàn vạn phi kiếm màu xanh. Từng chôi phi kiếm nếu là mưa rào xối xả đồng dạng tại trong trận chút xuống, kia khí thế bàng bạc khiến người ta cảm thấy bọn chúng phảng phất có thể chém đứt thiên địa đồng dạng. Nhưng mà Diệp Hạo đối mặt như vậy hung manh kiếm trận không sợ chút nào, mặc dù toàn thân hắn quần áo đã bị cắt ra trăm đạo vết rách, toàn bộ thân thể cũng là phủ lên trăm đạo vết máu cùng vết thương, nhưng hắn y nguyên thẳng tiến không lùi địa giơ trường kiếm trong tay cùng khí kiếm chém giết. Bành 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 khí lãng bạo liệt bên trong, Diệp Hạo lại có một loại càng đánh càng hăng khí thế, quanh người hắn thanh quang nở rộ, trong mắt vằn vện tia máu, nhìn qua tựa như là một đầu đến từ viễn cổ hồng hoang manh thú. Hắn ở trong lòng không ngừng mà nói với mình, hắn nhất định có thể vượt qua trùng điệp khốn cảnh cấp tốc mạnh lên, bởi vì hắn là Diệp Hạo, Vân Huyền Tông gần 200 năm mạnh nhất thiên kiêu. Hắn còn nói với mình, hắn nhất định phải đoạt lại Sở Linh Vũ, bởi vì hắn là thực tình thích Sở Linh Vũ mỹ mạo và khí chất, hắn tin tưởng mình kiên trì cùng ưu tú cuối cùng rồi sẽ đả động Sở Linh Vũ. Hắn muốn trở thành kiếm sư, danh dương đại yến quốc, sau đó lấy long trọng nhất phương thức theo đuổi được Sở Linh Vũ, trở thành tướng quốc phụ quý tế, cuối cùng dẫn đầu Vân Huyền Tông tiến thêm một bước, hai bước, thẳng đến trở thành đại yến quốc số 1 số 2 đại tông môn. Ông trưởng kiếm trong tay bỗng nhiên rung động kịch liệt, phát ra một tiếng long khiếu về sau phun ra một đạo 10 phần nồng đậm kiếm khí màu xanh. Diệp Hạo cảm giác được trong cơ thể mình linh khí một nháy mắt chí ít tăng cường 3 thành, chuyển hóa thành kiếm khí về sau càng là so trước đó sắc bén 5 thành không thôi. Bành! Thuần thanh sắc kiếm khí nghiền nát phương viên trong vòng 10 trượng hết thể khí kiếm, nặng nề mà rơi vào tụ linh kiếm trận phía trên, vậy mà đem vững như thành đồng kiếm trận bổ ra một đạo lớn chừng bàn tay khe. Mặc dù rất nhanh tụ linh kiếm trận liền lợi dụng thiên địa linh khí một lần nữa đền bù đạo này khe, nhưng Diệp Hạo trong mắt lại lóng lánh cực kỳ hưng phấn hào quang. Của ta kiếm đạo tạo nghệ rốt cục đạt đến kiếm pháp nhập vi. Diệp Hạo ngóc đầu lên cười to vài tiếng, rất có một loại thiên hạ ngoài ta còn ai bá khí. Kiếm pháp nhập vi chính là kiếm đạo tạo nghệ đệ nhất trọng bên trong đại cảnh giới thứ 3. Đến cái này một cảnh giới về sau liền rất có hy vọng rất nhanh đạt tới đệ nhất trọng tối cao cảnh tụ kiếm thành thế, mà cho dù là kiếm pháp nhập vi cảnh giới, tại Vân Huyền Tông trong lịch sử hướng phía trước đầy 200 năm, Diệp Hạo đều là sớm nhất đạt tới một người đệ tử. Cho nên Diệp Hạo hưng phấn cùng kích động là bình thường, bởi vì điều này đại biểu lấy thiên phú của hắn là bậc nào siêu tuyệt, tiềm lực lại là cường đại cỡ nào. Khoảng cách trở thành kiếm sư lại tiến một bước, dựa theo cái tốc độ này, nói không chừng 2-3 nguyện chi sau ta liền có thể đạt thành hy vọng. Diệp Hạo ở trong lòng gào thét, Linh Vũ, tướng quốc phủ, Vân Huyền Tông tương lai, ta cũng sẽ không từ bỏ. Tụ linh kiếm trận ra ngoài hiện một cái thân ảnh màu xanh, tại ở gần kiếm trận trong vòng một trượng sau ngừng lại. Đại sư Minh, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Dương Giao tay trái đặt ở bội kiếm bên hông trên chuôi kiếm, tay phải xuôi ở bên người, thân eo thẳng tắp, cả người cho người ta một loại có chút lãnh đạm cùng ngăn cách cảm giác. Sư muội. Diệp Hạo vốn định đem mình đột phá đến kiếm pháp nhập vi việc vui nói cho Dương Giao, quay người lại nhìn thấy Dương Giao biểu lộ có chút lãnh đạm. Trước mắt Dương Giao cùng trước đó cái kia vừa thấy mình liền đầy mắt đều là ôn nhu ý cười Dương Giao có chút khác biệt, để Diệp Hạo nhất thời có chút thích ứng không đến. Sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Hạo vội vàng rời đi tụ linh kiếm trận, đi vào Dương Giao trước mặt sau lại nhìn thấy Dương Giao thoáng địa lui về sau non nửa bước. Diệp Hạo nhịn không được khẽ nhíu mày, thế nào? Dương Giao cầm chuôi kiếm tay trái dùng sức lướt ve, tựa hồ tại cho mình động viên, sau khi hít sâu một hơi nói ra, "Lại sư huynh, ta hôm nay đi một chuyến tướng quốc phủ tìm được Sở tiểu thư, muốn giúp ngươi nói với nàng rõ ràng chuyện giữa chúng ta, ta nói cho nàng ta cùng ngươi ở giữa không tồn tại bất luận cái gì quá tuyến quan hệ." Diệp Hạo trong lòng có chút vui mừng, hắn đông nhiên minh bạch vì sao Dương Giao thần sắc lạnh nhạt như vậy, chắc là Dương Giao đã quyết định không quấy nhiễu mình truy cầu Sở Linh Vũ, cố ý vắng vẻ chính mình. Hắn có chút trên mặt ấy náy điệu nói ra, "Sư muội, đa tạ ngươi trợ giúp ta. Ta tại tướng quốc phủ vừa lúc đụng phải Tam hoàng tử, biết được hắn đã cùng với Sở tiểu thư, ngươi vì sao không nói cho ta bọn hắn cùng một chỗ sự tình?" Dương Giao nhíu mày nhìn xem Diệp Hạo tấm kia ấy náy mặt, thân thể có chút nghiêng về phía sau, tựa hồ lần nữa muốn cùng Diệp Hạo kéo dài khoảng cách. Diệp Hạo không nghĩ tới Dương Giao lại đột nhiên hỏi ra vấn đề này, mà Dương Giao động tác để Diệp Hạo càng là cảm giác có chút không ổn. Diệp Hạo đột nhiên cảm giác được mình vừa rồi rất có thể là nghĩ sai, hắn vội vàng nói, "Sư muội, ta không cùng ngươi nói những này là bởi vì cảm thấy không cần thiết, bởi vì Sở Linh Vũ chỉ là tạm thời bị cái kia Lý Mục che đậy, rất nhanh ta liền có thể để nàng hồi tâm chuyển ý." Dương Giao ở trong lòng âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm Lý Mục nói quả nhiên là đúng. Diệp Hạo cũng không có đem mình làm một chuyện, cho nên mới không nhìn cùng lừa gạt chính mình. Nàng cười lạnh một tiếng, ngươi như thế nhọc lòng địa truy cầu Sở Linh Vũ, chính là vì mượn nhờ tướng quốc thế lực thực hiện dạ tâm của mình à? Diệp Hạo há to miệng, hắn vạn vạn không nghĩ tới Dương Giao vậy mà nói ra lời này. Hoàn toàn chính xác, hắn là ưa thích Sở Linh Vũ, nhưng cũng tại ngấp nghé Sở Linh Vũ chỗ dựa sau lưng tướng quốc, hắn cảm thấy mình là thiên tuyển chi tử, nên mỹ nhân cùng quyền thế đều chiếm được. Nhưng là cái này cho tới nay đều là hắn thâm tàng trong lòng tâm nguyện, chưa hề cùng người đề cập, Dương Giao không có khả năng biết đến à? A, không lời có thể nói a. Dương Dao trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ thất vọng, trong đầu lần nữa hiện ra Lý Mục tấm kia tuấn mỹ mà chân thành khuôn mặt, trong lòng càng là nhịn không được hồi tưởng đến Lý Mục nói tới mỗi một câu nói. Diệp Hạo thần sắc để nàng hết sức rõ ràng, Lý Mục nói đều là đúng. Ngươi thay đổi, trở nên không từ thủ đoạn. Diệp Hạo bị Dương Dao như thế nhiều lần chất vấn phê phán, trong lòng tức giận lập tức giống như núi lửa phun trào đồng dạng không thể ngăn chặn, nhịn không được hướng Dương Dao gầm thét lên, ta làm sao lại không từ thủ đoạn rồi? Chẳng lẽ thân là bản tông gần 200 năm đệ nhất thiên tài, ta lại không thể có điểm dã tâm sao? Có dã tâm liền có thể lừa gạt tín nhiệm nhất người thân nhất ngươi người sao? Dương Dao lui ra phía sau một bước, thân thể khẽ run, ta vốn cho rằng ngươi đối Sở tiểu thư một lòng say mê mới nhịn đau giúp ngươi, nhưng bây giờ ta phát hiện mình thật sự là xuẩn, nhiều năm như vậy một mực tin là ngươi. Nói Dương Dao cắn môi phẫn mà quay người rời đi, nàng kia đỏ lên trong hai mắt toát ra thất vọng cùng phẫn nộ, còn có chút hứa tinh ánh hào quang vừa lúc toàn bộ rơi vào Diệp Hạo trong mắt. Diệp Hạo ngây dại, hắn không nghĩ tới một mực vô điều kiện bồi bạn sư muội của mình càng như thế quyết tuyệt rời đi chính mình. Trước kia Dương Dao ở trước mặt mình thiếu dung, ôn nhu cùng sùng bái, tại nàng xoay người một khắc tất cả đều hóa thành một nước. Diệp Hạo một nháy mắt cảm giác mình đã mất đi rất nhiều, lại để hắn có rất thống khổ cảm giác. Dương cây ngoại chuyện đến một trận ồn ào náo động thanh âm, tựa hồ là bản tông các đệ tử nghe được Dương Dao cùng Diệp Hạo cãi nhau mà nghị luận ở mỹ. Diệp Hạo phát hiện bọn hắn phần lớn đang ủng hộ Dương Dao, có ít người thậm chí thay Dương Dao bất bình, cảm thấy nàng đối Diệp Hạo tốt như vậy lại bị Diệp Hạo mắng chửi, khiến người ta cảm thấy nàng thực sự quá đáng thương. Diệp Hạo nổi giận, hắn rất muốn lao ra quát mắng những đệ tử kia, nhưng nghĩ lại vấn đề này lại không thể quái những người khác, duy nhất phải quái chính là Lý Mục cái này tam hoàng tử. Hắn biết nếu không phải Lý Mục cùng Dương Dao nói cái gì, Dương Dao tuyệt sẽ không biến hóa to lớn như thế. Gian tặc, ngươi cướp ta linh vũ, ly gián ta cùng sư muội, ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Diệp Hạo cố gắng khống chế mình như muốn điên cuồng cảm xúc, ở trong lòng âm thầm suy tính lấy một sự kiện, đó chính là Lý Mục thực sự đáng hận, muốn động Lý Mục đến cùng hẳn là làm sao động. Rất nhanh hắn liền có toàn bộ kế hoạch, đồng thời quyết định mau chóng động thủ báo thù rửa hận. Túc chủ thành công phân liệt Dương Dao cùng Diệp Hạo quan hệ trong đó, dẫn đến tiếp sau kịch bản phát sinh cải biến, ban thưởng 20 kịch bản điểm nhìn thấy hệ thống nhắc nhở tin tức, Lý Mục im lặng mà cười, chiêu này kế ly gián xem như dùng đến tương đương thành công. Đáng tiếc duy nhất chính là, Lý Mục không thể tại hiện trường nhìn thấy Diệp Hạo tấm kia phẫn nộ mà không thể làm gì mặt. Lý Mục cũng không vì vậy mà đắc ý quên hình, trong lòng của hắn rất rõ ràng Diệp Hạo tất nhiên biết Dương Dao biến hóa cùng mình có quan hệ, cho nên hắn nhịn không được bắt đầu tính toán, phải làm thế nào ứng đối Diệp Hạo khả năng phát khởi trả thù. Đang nghĩ ngợi, một con tuyết trắng như ngọc tay nhỏ nắm nuốt một viên lột tốt da nho tím đưa đến bên miệng, Lý Mục không cần suy nghĩ liền cắn một cái xuống dưới. Chương 36, nghĩ sai cao lớn khỏe mạnh tuấn mã lao nhanh, lôi kéo xa hoa tôn quý xe ngựa trên đường phi nhanh. Dưới ánh mặt trời kia phiêu đãng chập chờn song xa để cho người ta không nhịn được muốn thăm dò một phen trong xe ngựa chẳng cảnh, nhưng cuối cùng bởi vì này xe ngựa quá mức cao lớn tôn quý, làm cho này hữu tâm muốn thăm dò người đều yên lặng tránh đi ánh mắt. Ai nha, một đạo thanh âm không lớn không nhỏ từ trong xe ngựa truyền ra, để ngồi ở phía trước nắm lấy dây cương Tình Nhi không khỏi hai gò má đỏ lên, nhịn không được dùng sức cắn môi một cái. Từ lần trước mang Lý Mục đi gặp Sở Linh Vũ về sau, Tình Nhi liền có thể đoán được hai người bọn họ trong xe ngựa nhất định là anh em, chỉ là Tình Nhi không nghĩ tới Sở Linh Vũ lần này vậy mà lớn tiếng như vậy. Tình Nhi trong đầu một nháy mắt bị loạn thất bát tao ý nghĩ cho nhét tràn đầy, thậm chí nhịn không được ở trong lòng âm thầm cảm khái Lý Mục lớn mật cùng tùy ý làm vậy, bởi vì nàng biết nhà mình tiểu thư là hàm xúc xấu hổ tính cách, đoạn không dám ở chỉ riêng trời sáng ngày phía dưới trong xe ngựa làm ra chuyện xuất cách gì. Kỳ thật Tình Nhi hoàn toàn nghĩ sai. Lý Mục mới vừa ở ngay tại suy nghĩ lấy đối phó Diệp Hạo biện pháp, bên này Sở Linh Vũ liền đem lột tốt ra nho đưa tới bên miệng hắn, Lý Mục một chút mất tập trung vừa lúc cắn được Sở Linh Vũ ngón tay. Mặc dù không quá dùng sức, nhưng răng dù sao cũng là bén nhọn. Sở Linh Vũ đầu ngón tay non nớt tựa như vừa lột tốt ra măng mùa xuắn, làn da càng là mỏng như cánh ve đồng dạng khẽ cắn liền phá. Nhìn thấy trên đầu ngón tay một màn kia tiên diễm đỏ bừng, Sở Linh Vũ nhịn không được kêu một tiếng, nàng có chút choáng máu. Thật có lỗi, vừa rồi thất thần. Lý Mục đội vàng đem nho ăn vào bụng, nhìn thấy Sở Linh Vũ ngón tay bị mình trong lúc vô tình cắn nát một chút, hắn muốn cho chính Sở Linh Vũ đem ngón tay ngậm trong miệng liếm láp vết thương, để tại nhanh chóng cầm máu. Nhưng về sau ngẫm lại thôi được rồi, cũng không phải màu trắng có thể để chính Sở Linh Vũ đến liếm láp, nếu là hắn đem Sở Linh Vũ làm ra máu, vậy vẫn là chính hắn động thủ tương đối tốt, thế là liền nắm lấy Sở Linh Vũ tay dùng miệng hút tại nàng trên vết thương. Lý Mục âm thầm nghĩ đến, thế giới này không có khăn lướt, giấy lau, băng dán cá nhân trở thuận tiện lau băng bó vật dụng, cho nên loại phương thức này mặc dù thô lỗ một chút, nhưng tuyệt đối là dưới mắt tối ưu cầm máu phương thức chữa thương. Sở Linh Vũ ngược lại là không có Lý Mục nghĩ rộng như vậy hiện, lòng của nàng bây giờ nghĩ tất cả đầu ngón tay của mình bên trên. Theo Lý Mục chữa thương, đầu ngón tay cảm giác đau đớn đã cấp tốc hoàn toàn biến mất, còn lại chỉ có Sở Linh Vũ trong lòng ấm áp cảm động cùng ngọt ngào hạnh phúc. Hắn luôn luôn có thể dạng này vì ta phân đấu với mình. Sở Linh Vũ không khỏi nghĩ đến lần trước Lý Mục giúp nàng hút độc rắn chẳng cảnh, cũng là giống như ngày hôm nay không chút do dự, cái này khiến nàng cảm thấy mình thật sự là một cái bị hạnh phúc bao phủ nữ tử. Rút tay ra về sau, Sở Linh Vũ nhìn thấy đầu ngón tay quả nhiên không chảy máu nữa, thế là quyết định hảo hảo địa khao thưởng cảm tạ Lý Mục, từ rổ bên trong chọn lấy một viên lớn nhất nho, cười nhẹ nhàng địa nói ra, viên này là ta ban thưởng ngươi. Lý Mục cười nói, không sợ ta lần nữa cắn được ngươi sao? Không sợ. Sở Linh Vũ khéo léo giúp vào Lý Mục trong ngực, coi như bị cắn đến cũng không quan hệ, dù sao cái này nam nhân sẽ giúp mình chữa thương. Lý Mục một bên hưởng thụ lấy tiểu mỹ nhân cho ăn mình ăn nho, một bên rỗi ra mà chảo không thành thật địa tới lui tuần tra. Bất quá Sở Linh Vũ vẫn là rất dễ dàng cảm thấy thẹn thùng, cũng không cho phép Lý Mục ma chảo loạn đụng. Lý Mục biết nàng vẫn là tâm tính quá mức non nớt bảo thủ, dù sao phóng tới kiếp trước cũng chỉ là mới vừa lên cao trung niên kỷ. Cái tuổi này nữ hải tựa như là một đóa chăm chú bao lấy nụ hoa hoa tươi, dù là dính đầy cam lâm vũ lộ vậy cũng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi nó mở ra, sau đó nhấm nháp kỳ mỹ diệu chỗ. Cái này giống một ít người nói như vậy, yêu muốn căn cứ vào đầy đủ tự nguyện cùng buông lỏng mới có thể hưởng thụ được lớn nhất khoái hoạt. Cho nên Lý Mục cũng không sốt ruột, hắn phải từ từ phẩm bị Sở Linh Vũ cái này tiểu mỹ nhân mỹ hảo. Xe ngựa tại vui sướng lao vụt lên, Lý Mục cùng Sở Linh Vũ tựa như là những cái kia đang đứng ở tình yêu cùng nhiệt kỳ tình lữ, mang theo mỹ vị đồ ăn tiến về một chỗ chơi vui địa phương, thỏa thích anh em. Dưới bóng đêm Thượng Dương Thành vẫn như cũ phồn hoa, làm đại yến quốc đế đô, ban đêm Thượng Dương Thành chủ thành khu vực mãi mãi cũng là đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi tràn đầy náo nhiệt không khí. Mà ngoại trừ ngựa xe như nước bên ngoài, trên đường cái bốn phía tuần thú đám binh sĩ cũng là liên tiếp xuất hiện, bọn hắn từng cái người mặc nhung phục cầm trong tay duệ khí, đang bảo vệ lấy đế đô bình an đồng thời lại tại hiện lộ rõ ràng đại yến quốc không tầm thường vũ lực. Đương nhiên lại địa phương náo nhiệt cũng có vắng vẻ lánh chỗ, dù là đế đô tuần thú vệ binh lại nhiều, cũng có bọn hắn không thế nào bận tâm đạt được địa phương, tỉ như nói Lý Mục chỗ Tây Linh Điện. Ngẫu nhiên có một hai cái tuần thú vệ binh đi ngang qua, cũng chỉ là xuất hiện tại Tây Linh Điện bên ngoài một dặm địa phương, như thế thưa thớt vết chân cùng không khí an tĩnh, cũng làm cho Tây Linh Điện tựa như là ở vào đảo hoang bên trên cung điện thành lũy, ở dưới bóng đêm im ắng địa đứng sừng sững lấy. Không có người chú ý tới, tại Tây Linh Điện phía tây hai ba dặm chỗ trong đêm tối, đang có một đạo hắc ảnh nhanh chóng phóng tới Tây Linh Điện. Bóng đen này tốc độ cực nhanh, động tác cực nhẹ, vậy mà có thể tại tuần thú chỗ vệ binh bên cạnh hiện lên mà không làm cho chú ý của bọn hắn. Vẹn vẹn hai ba cái hô hấp về sau, bóng đen liền đến khoảng cách Tây Linh Điện chỉ có một dặm địa phương. Hắn phủ phục tại một tòa cũ nát sớm đã không người ở lại phòng cũ trên đỉnh nhìn xem Tây Linh Điện, con mắt chăm chú địa khóa chặt lại Tây Linh Điện đèn đốt sáng tỏ phòng trước. May mắn hắn chỉ là một cái lãnh cung hoàng tử, không có người nào canh chừng cung điện. Diệp Hạo một bộ màu đen dạ hành phục, trên mặt dùng miếng vải đen được, chỉ lộ ra một đôi khí thế không tầm thường kiếm mắt. Lý Mục đầu tiên là lừa gạt Sở Linh Vũ, tiếp lấy lại phân hóa Dương Giao cùng Diệp Hạo quan hệ, để Diệp Hạo ý thức được Lý Mục cái này tam hoàng tử mặc dù không có tu vi, nhưng đã đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Vì vãn hồi mình mất đi hết thảy, Diệp Hạo quyết định tối nay liền đối Lý Mục động thủ. Đương nhiên hắn sẽ không lốc đến mức giận mà giết chết Lý Mục, mà chỉ là muốn cho Lý Mục một cái trung thân dạy dỗ khó quên. Hắn thấy, Lý Mục mặc dù là lãnh cung hoàng tử, nhưng dù sao cũng là đại yến quốc quân nhi tử, nếu là giết hắn tất nhiên sẽ gây nên quốc quân cảnh giác cùng coi trọng, vạn nhất quốc quân hạ lệnh tra rõ vậy liền khá là phiền toái. Nhưng nếu là chỉ đem hắn đánh gãy chân hoặc là đánh gãy tay, như vậy sự tình liền có rất lớn quay lại đường sống, cố gắng đại yến quốc quân căn bản sẽ không đem cái này coi là chuyện đáng kể. Mà lại chỉ cần phế đi Lý Mục, như vậy Sở Linh Vũ cùng Lý Mục ở giữa tuyệt đối lại không thể có thể tiếp tục. Sở Linh Vũ như vậy xinh đẹp như hoa, nàng sẽ không cùng một cái gãy tay gãy chân phế nhân cùng một chỗ. Coi như nàng nghĩ, đến lúc đó tướng quốc cũng nhất định mọi loại ngăn cản. Làm ra những này đầy đủ suy nghĩ về sau, Diệp Hạo dự định lấy đánh lén phương thức tốc chiến tốc thắng, nương tựa theo mình tu vi tinh thâm hoàn ngược Lý Mục, sau đó thần không biết quỷ không hay rời đi. Hít sâu một hơi, hắn âm thầm điều động thể nội chân nguyên, muốn hóa thành một đạo hắc ảnh phóng tới Tây Linh Điện. Một đạo hùng hậu uy áp đống nhiên giáng lâm tại trước mặt, kia giả dích như nước thủy triều linh khí càng là ở giữa không trung thổi lên, chấn động đến nóc nhà mảnh ngói khanh khách nhẹ vang lên. Một đạo hắc ảnh ngăn tại Diệp Hạo trước mặt, yếu ớt dưới bóng đêm, cánh tay phải của hắn ống tay áo chống giống địa lơ lửng, tựa như quỷ mị, lạnh lùng phun ra một câu, lén lén lút lút bọn chuột nhắt. Diệp Hạo lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới lại có cao thủ đột nhiên ngăn lại đường đi của mình. Nhất thời không nắm chắc được đối phương là ai, lại không nghĩ náo ra quá lớn động tĩnh, Diệp Hạo đành phải trầm giọng nói ra, vị huynh đài này, ngươi có thể hay không tìm nhầm người? Tô Trần cười lạnh một tiếng, ta tìm chính là ngươi, Diệp Hạo. Chương 37, vẫn là thích lớn một chút đối phương một ngụm kêu lên tên của mình, cái này khiến Diệp Hạo mười phần giận mình. Bất quá hắn rất nhanh liền minh bạch cái này nhất định là Lý Mục sớm làm an bài. Để Diệp Hạo cảm thấy mười phần khó có thể tin chính là Lý Mục vậy mà như thế chuẩn xác địa đánh giá ra kế hoạch của hắn, đồng thời phái một cao thủ ở đây chặn đường. Loại này tinh chuẩn dự phán cùng thâm thúy tâm tư thật là làm cho Diệp Hạo có chút dùng mình. Hiện tại xem ra Diệp Hạo cảm thấy mình liên tiếp bị Lý Mục dụng kế tổn thương, tựa hồ cũng không phải cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Cảm giác được Tô Trần hiện lộ ra khí tức không thua kém thông nguyên cảnh giới, Diệp Hạo một nháy mắt không có động thủ tâm tư. Hắn cảm thấy nếu là hiện tại thối lui tuyệt đối là cái lựa chọn sáng suốt, cũng không phải hắn sợ Tô Trần, mà là hắn sợ dây dưa tiếp động tính huyên náo quá đại hội để cho mình chân chính bại lộ. Ngươi nhận là người. Diệp Hạo vội vàng bước xuống một câu liền muốn quay người rời đi. Muốn đi. Một đạo cường hành kiếm khí khóa chặt Diệp Hạo, Tô Trần tay trái rút ra sùng dương kiếm linh khí nhất bạo, như mãnh hổ đạp trên hư không bổ về phía Diệp Hạo. Cảm giác được mình đã bị kiếm khí hoàn toàn bao phủ lại, Diệp Hạo giận dữ, rút ra mình Hạo Thiên kiếm quay người đâm về Tô Trần. Bành! Kiếm khí tại hắc ám trong bầu trời đêm nổ tung, đảo mắt công phu liền nghiền nát phương viên một trượng bên trong mảnh ngói, tiếng vang ầm ầm ở trong trời đêm rất nhanh phiêu đãng ra ngoài. Tây Ninh điện phòng trước bên trong dưới ánh nến, màu vàng nhạt ánh nến xuyên thấu qua màu đỏ chót lồng ánh sáng hình thành một đạo sáng tỏ trong đỏ mang vàng vầng sáng, soi sáng ra trong đại sảnh trên bàn các loại thức ăn quấn quấn hương khí. Mặc dù bây giờ nhà giấu bách kim, lại Lý Mục từ Lý Vân Nguyệt nơi đó đạt được thanh đồng tỷ hưu lệnh bài, có thể tùy thời từ trong kho lãnh đại lượng tiền tài vật phẩm, nhưng lưu ly nhưng không có bởi vậy trở nên tiểu xa xỉ, ngược lại giống trước đó đồng dạng kiên trì muốn đích thân động thủ cho Lý Mục nấu cơm làm đồ ăn. Duy nhất khác biệt ngay tại lúc này mỗi bữa cơm đều là tràn đầy một bàn đồ ăn, Lý Mục cảm giác lưu ly nha đầu này tựa như là muốn đem trước đó ăn ít mỹ vị đều đủ lại, hận không thể để hắn đối một bản đồ ăn tới một cái đĩa xi đi hành động. Cuối cùng một đạo canh tới, Lý Mục ngồi tại trước bàn, nhìn xem Lưu Ly bưng canh buồn doanh doanh đi đến trước bàn, sau đó cúi người xuống cẩn thận từng ly từng tí đem canh buồn đặt lên bàn. Màu đỏ ánh đến chiếu vào Lưu Ly trước ngực vậy mà phản xạ ra ánh sáng chói lòa, Lý Mục không khỏi nghĩ đến hai cây dây thun treo hai con trái dưa hấu chẳng cảnh, tại dưa hấu to lớn trọng lượng hạ dần dần mất đi co giãn, sau đó bị kéo đứt, lại sau đó chính là dưa hấu nặng nề mà rơi xuống, để cho người ta không nhịn được muốn đưa tay đưa chúng nó bưng lấy. Lý Mục nhìn thoáng qua Lưu Ly đồ lót màu hồng miệng, ho nhẹ một tiếng nói, "Lưu Ly, ngày mai đi làm mấy thân tốt quần áo đi." Lưu Ly có chút kinh ngạc nhìn xem Lý Mục, "Điện hạ, y phục của ta đã đầy đủ nhiều, không phải nhiều cùng ít vấn đề." Lý Mục ánh mắt tại Lưu Ly cao cao chống lên nội y miệng bước qua, chỉ là quần áo hiện nhỏ. Lưu Ly mặt soát địa lập tức liền đỏ lên, nàng hôm nay tại mặc áo lót thời điểm liền phát hiện có chút gấp, đương nhiên nàng biết đây không phải bởi vì quần áo nhỏ nguyên nhân, mà là gần nhất mình một mực tại uống cây đu đủ nấm tuyết canh, dẫn đến mấy ngày nay phát dục được nhanh một chút. "Nha." Lưu Ly bối rối gật gật đầu, sau đó lén lén ngắm Lý Mục một chút. Phát hiện Lý Mục trong ánh mắt cũng không chán ghét cùng bài xích thần sắc, nàng lại không khỏi ở trong lòng len lén vui vẻ lên. Bởi vì nàng cảm thấy Lý Mục vẫn là thích lớn một chút, nếu không Lý Mục thái độ đối với nàng cũng sẽ không có lớn như thế đổi mới, phải biết Lý Mục trước kia cũng sẽ không quan tâm nàng những sự tình này. Bành! Nơi xa truyền đến thứ gì bạo liệt thanh âm, phá vỡ trong sảnh hơi có vẻ kiểu diễm bầu không khí. Lưu Ly nhịn không được hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, phía tây giống như có động tĩnh. Lý Mục ra hiệu Lưu Ly ngồi xuống, một bộ không quan trọng dáng vẻ nói ra, có thể là cái gì mèo hoang chó hoang đụng hư đồ vật, đừng quản bọn chúng. Chúng ta ăn cơm. Ban ngày thu được hệ thống cho ra Dương Giao cùng Diệp Hạo quan hệ vỡ tan nhắc nhở, Lý Mục liền kết luận Diệp Hạo cái này thanh niên nhiệt huyết khẳng định sẽ kìm nén không được, muốn tìm mình báo thù. Đương nhiên xét thấy thân phận của mình, Diệp Hạo khẳng định không dám đường hoàng đến đây, hắn lựa chọn phương thức cao nhất nhất định là tại ban đêm đánh lén. Đoán được điểm này về sau Lý Mục liền có ý hướng Tô Trần nói, Tô Trần lúc nghe việc này sau cảm thấy phẫn nộ, thế nhất định phải ngăn cản Diệp Hạo. Về sau Tô Trần cứ dựa theo Lý Mục nhắc nhở chú ý đến Tây Linh điện phụ cận động tĩnh, bây giờ nghe bên ngoài không nhỏ tiếng vang, Lý Mục liền biết Tô Trần nhất định là cùng Diệp Hạo gặp được. Hai cái khí vận chi tử ở trước mặt quyết đấu. Lý Mục ngẫm lại tràng cảnh này đã cảm thấy rất kích thích, mà lại hắn thấy Tô Trần cùng Diệp Hạo thực lực tương đương, trận này quyết đấu về sau Diệp Hạo khẳng định phải tổn thất không nhỏ. Còn Tô Trần tổn thất, theo Lý Mục căn bản không đáng giá được nhắc tới, trong mắt hắn Tô Trần chỉ là một cái công cụ người, ai lại sẽ quan tâm công cụ người chết xuống đâu. Buồn bực đêm tối dưới, từng đạo kiếm quang nổ tung, giống như màu xanh bọt khí đồng dạng nổ ra vô số nhỏ vụn điểm sáng, sau đó tại đêm tối mực đậm phủ lên hạ cấp tốc bình tĩnh lại. Tô Trần cùng Diệp Hạo tại ngắn ngủi hơn 10 hô hấp công phu bên trong đã giao thủ không dưới trăm lần. Tô Trần mặc dù chỉ có một tay, nhưng hắn từ khi đạt được Sủng Dương kiếm hậu thiên phú tiêu thăng, đấu trí cũng là 10 phần nương ngạnh, dẫn đến Diệp Hạo một mực chiếm cứ không đến ưu thế gì, dạng này chiến đấu để Diệp Hạo rất là phẫn nộ. Đáng chết, không thể lại cùng hắn dạng này dây dưa tiếp. Diệp Hạo âm thầm cắn răng một cái, điên cuồng điều động thể nội chân nguyên hóa thành giả dích như nước thủy triều linh khí bạo trùng xuất thân thể, tiếp lấy trong tay Hạo Thiên kiếm phát ra điếc tai long khiếu thanh âm, lôi cuốn lấy nồng đậm kiếm quang nhắm ngay Tô Trần hung hăng đánh xuống. Huyền Thiên kiếm quyết. Hạo Thiên kiếm tại thông nguyên cảnh giới linh khí thôi động hạ hóa thành quá sức sắc bén đáng sợ kiếm khí, ở trong màn đêm vạch ra một đạo cao vài trượng mồ quang rơi xuống. Tiếp lấy mảnh, một tiếng đem Tô Trần nổ ra 10 trượng bên ngoài. Tô Trần chỉ cảm thấy cánh tay trái đau đớn một hồi suýt nữa vỡ vụn, quanh thân càng là tại Diệp Hạo cường đại kiếm khí hạ chấn động đến xương cốt mềm nhũn, kinh mạch kịch liệt đau nhức, cái này khiến hắn không khỏi âm thầm sợ hai thán phục tại Diệp Hạo kiếm pháp cường đại. Diệp Hạo nhìn xuống Tô Trần cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Ông một đạo minh diệu hồng quang từ Sùng Dương kiếm bên trên lấp lánh mà ra. Tô Trần trong nháy mắt khí tức vậy mà tăng lên tới thông nguyên đỉnh phong cảnh giới, tu vi cường đại hạ Sùng Dương kiếm càng là kiếm khí như nước thủy triều, vậy mà tại nóc nhà nhấc lên một đạo cường đại gió lốc, thổi đến mảnh ngói điên cuồng va chạm. Lăng Vân kiếm pháp. Tô Trần tụ tập toàn thân linh khí tại Sùng Dương kiếm phía trên, như là mãnh thú tại trong khốn cảnh tuyệt địa phản công đồng dạng đống nhiên bật lên, một đạo ánh kiếm màu đỏ nhanh như thiểm điện đồng dạng xuyên tấu Diệp Hạo ngực phải. Dù là Diệp Hạo thân thể có một đạo hộ thể kiếm cương phòng ngự, y nguyên ngăn không được Tô Trần cái này mãnh long quá giang một kiếm. Diệp Hạo kêu lên một tiếng đau đớn nặng nề mà ngã xuống tại 10 trượng bên ngoài trên mặt đất. Hắn mười phần căm hận nhìn Tô Trần một chút, nhấc lên một ngụm bản mệnh tinh khí sau nhanh chóng vọt vào đen nhánh trong bóng đêm.